สากิ
ตัมดังเลเดเก
เลไลเบเบงเงจันเนียนเจมันนันตุมเกียมเอเตยามยายเบเบเมียมเอเดียนยามสุปาเตตองยามตัมดังเลจันบาปยาบาสเยนเนียนเยนบะเมียนเยนเนเน
No, no, no.
thức tên thơ thông lương chân là làm chân chánh tướng tư tâm là phố mạnh cao thường đã văn nghề nghiệp giỏi kẻ thương nghiệp hồng tận nói dương lệ chân chánh là phố mạnh cao thường hiểu phần tâm chân thành cắm sông về và có sông bằng nghệ thương thiền là phố mạnh cao thường phố thiên hành lũng pháp dương minh hàng nguyên mùa mạnh vì không nổi lòng là phước lớn cao thường xa ý tâm nguyện lá cử chế không say xưa tinh thần công thiện pháp là phước lớn cao thường biết thương tính kiêm nhường trí công và đi ân đúng thể nghe chân pháp là phước lớn cao thường nhận nhộ tâm thương hóa thương như kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phước lớn cao thường sống phàm hành thấy được như thân đế chứng ngộ hoa niết bàn là phước lành cao thượng khi xuống trăm việc đời đấng không đóng không sao tự tại và vô nhiễm là phước lành cao thượng nhìn sợ hẳn như thế không chỗ nào thế không nơi vừa an toàn là phước lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá, con vô thường không tiếng thành kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, phần 3, La Mã 13. 10 bất thiện nghiệp đạo sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bất ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh thúc thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, chỉ giả xuân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thức hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bộ đô tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu vì Đức Phật Bảo, nguyện cầu vì Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vì Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loại chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho hết niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiện. Tiểu thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, tính toàn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phước lành tha sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 13 tháng 8 năm 2011, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, 10 bất thiện nghiệp đạo. Chúng con kính tôn thỉnh Thượng Tọa Tác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nam mô Bụt-tha-ya. Kính đảnh lễ chư Phật đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, 10 bất thiện nghiệp và 10 thiện nghiệp là những pháp bất về thiện và bất thiện mà Đức Phật Ngài đơn cử rõ ràng. Ấy như vậy mà nó còn lợi cho chúng ta biết sự thực hành như thế nào. Đặc biệt là khi chúng ta nghe những điều này thì chúng ta nên có sự cân phân rõ giữa những điều gọi là nghiệp, như là thiện nghiệp và bất thiện nghiệp và giới. Ví dụ như chúng ta nói về giới sắc sanh ở trong ngũ giới thì có 5 cái yếu tố đầy đủ mới gọi là sắc sanh. Là con vật có thức tánh, mình biết con vật có thức tánh, mình có ý giết, mình ráng sức giết, và con vật đã chết vì sự ráng sức đó. Nhưng mà ở trong sắc sanh mà của 10 bất thiện nghiệp thì cũng sắc sanh, nhưng mà ở đây nó có những cái chi phần, không phải là chi phần mà nó có những điều đều gọi là sát sanh, nằm trong cái nghiệp sát. Ví dụ như là tự mình sát sanh cũng là sát sanh, mình ra lệnh hay là mình dạy khiến người khác sát sanh cũng là sát sanh, mà mình vui theo sự sát sanh cũng là sát sanh, và mình tán thán cái việc sát sanh cũng là sự sát sanh. Thì quý vị sẽ thấy cái chi pháp này nó khác, không giống cụ giới. Bình thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng nó giống nhau nhưng thực sự không giống nhau. Và khi nói đến thập bất thiện nghiệp và thập thiện nghiệp, đúng ra thì là những cái pháp mà không có người cư sĩ nào không nên biết về những này. Lát nữa Chư Tăng ở trong phần thảo luận sẽ nói về cái tính chất đặc biệt của những cái pháp này. Nhưng mà chúng ta sẽ được nghe pháp thoại rộng rãi từ đại đức Pháp Thân trước. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ cùng kính đại đức giảng sư. Xin mời quý vị.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Ya, và con xin phép được đọc phần chánh văn ạ. 10 bất thiện nghiệp đạo. Khi Đức Thế Tôn trú ở Ba Hoa, trong vườn xoài của thợ rèn Chun Đá, Ngài đã thuyết cho thợ rèn Chun Đá nghe về 10 bất thiện nghiệp đạo, là điều bất thịnh hạnh cho con người, là nghiệp dẫn đến ác thú, là đạo lộ khổ cảnh. 10 bất thiện nghiệp đạo ấy là: 1. Sát sanh. Panatipata là sự sát hại đả thương, cướp mạng sống của chúng sanh, không có lòng từ đối với các loài hữu tình. 2. Trộm cắp. Adinadana là sự lấy cắp của không cho, đoạt tài sản của người khác dù không được người khác bằng lòng. 3. Tà hạnh trong dục lạc. Kamesu Michachara là tà dâm với các hạng nữ nhân còn sự bảo hộ hoặc đã có chồng. 3 điều sát sanh, trộm cắp, tà hạnh này là thân bất tịnh hạnh, thân ác nghiệp. 4 nói dối, musawada là nói không đúng sự thật, có nói không, không nói có, dù nói với bất cứ mục đích gì, hễ nói láo đều làm miệng nói dối. 5 nói ly gián, bisung wachawa là nói lời chia rẽ, nói đâm thọc với người này, chuyện người kia với người kia, chuyện người này để hai người ấy bất hòa nhau. 6. Nói độc ác. Pharusawacha là nói lời thô bạo, thô tục, khiến người nghe đau khổ, bực tức. 7. Nói lời phù phiếm. Xăm sắp bá đa đa lá là nói lời phi chơn, phi thời, phi pháp, phi luật, nhảm nhí, vô ích. 4. Điều nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói phù phiếm này là khẩu bất tịnh hạnh, khẩu ác nghiệp. Tham lam, avidya là tham muốn tài sản của kẻ khác, mong đoạt tài sản người khác về cho mình. 9. Sân hận, vyapada là tâm phẫn nộ, khởi lên hại ý, hại niệm, muốn cho chúng sanh khác bị chết, bị tiêu diệt. 10. Tà kiến, nichadithi là có chi kiến sai lầm, tư tưởng điên đảo, cho rằng không có đời này, không có đời sau, không có quả báo của thiện ác, không có ân đức mẹ, cha, không có thành tựu của đời sống phạm hạnh. 3. Điều tham lam, sân hận và tà kiến này là ý bất tịnh hạnh, ý ác nghiệp. Và trích trong tỳ kheo, trích trong cư sĩ giới pháp do thượng tọa giáp giới biên soạn. Và chúng con thành kính cung thỉnh đại đức pháp tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh và cùng chư tôn đức đang hiện trong hình. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều, quý vị đã cho biết và mình nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài học với nói về 10 cái bất thiện đạo, nghiệp đạo, 10 cái thiện nghiệp đạo. Thì đây cái bài học hôm nay chúng ta chia làm hai phần. Chúng tôi trước tiên sẽ giảng về cái phần bất thiện nghiệp đạo trước, tức là nói đến 10 cái bất thiện. Thì khi mà nói đến bất thiện đó quý vị, tức là những cái điều mà nó không tốt, không đẹp, hay là nó thường cho đến cái quả khổ đau. Từ ở cái việc mà cái hành vi của thân, của tâm, của lời nói, và do vậy đã dẫn đến cái quả khổ. Thì chúng ta nói rằng là khi mà nói đến bất thiện nghiệp đạo á, tức là 10 cái hành vi, trong đó nói đến hành vi từ ở thân, hành vi của thân, hành vi của khẩu, và hành của lời nói, và hành vi của tâm mình, cái ý của mình. Thì ở đây chúng ta cũng cần phân biệt được là giữa cái bất thiện nghiệp đạo đó, nó khác với lại cái giới. Ví dụ như nói đến cái người mà giữ gìn năm giới thì nó khác nhau. Nó khác nhau là khi mà mình làm á, nó có cái điểm chung là khi mà mình tạo tác á, nó đều có cái sự chủ tâm hết. Và mình tạo cái nghiệp bất thiện nó đều có cái sự chủ tâm ở trong đó. Nếu một người mà sát sanh, tuy rằng một cái người mà chúng ta thấy rằng một người mà không có giữ gìn năm giới thì họ dứt khoát là không phải là phạm giới. Họ không phải là phạm giới vì họ không có sự phát nguyện hay là không có sự chủ tâm để gìn giữ cái giới đó. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày đó thì cái người đó họ vẫn tạo ra cái nghiệp bất thiện, tuy rằng không có nghiệp tạo, không có gọi là không có phạm giới. Ví dụ như khi mà mình nói rằng là một cái người mà có phát nguyện thọ trì năm giới, tức là kiên cử sát sanh, kiên cử trộm cắp, kiên cử nói dối, kiên cử uống rượu, kiên cử tà hành, vân vân. Thì khi mà mình kiên cử những điều đó mà mình phạm á, thì nếu mà trọn đủ những cái chi phần hay là trọn đủ những cái yếu tố để rồi tạo nên cái nghiệp bất thiện, tạo nên cái gọi là đức giới cho mình. Ví dụ như khi nói là giới sát sanh á, Ý nghĩa giới sắc sanh thì có năm chi. Một là vật có cái sự sống hay là có thức tâm. Hai là mình biết cái con vật đó, cái chúng sinh đó có sự sống và có thức tánh. Thứ ba là mình cố ý mình giết. Thứ tư là mình ráng sức mình giết. Và thứ năm là do con vật nó chết hay là chúng sinh nó chết từ ở nơi cái sự ráng sức của mình giết đó. Thì tròn đủ năm chi như vậy thì xem như là đức giới sắc sanh. Nhưng mà nếu như chưa tròn đủ á, thì chưa tròn đủ một trong bốn chi hoặc ba chi đó, một trong bốn yếu tố hoặc là ba yếu tố á, thì chỉ mới là giới bị ô nhiễm thôi. Nhưng mà quý vị biết rằng cũng đã tạo cái nghiệp bất thiện. Thì ở đây khi mà nói đến cái việc mà tạo, khi mà mình nói rằng mình phạm giới á, thì tròn đủ những cái chi phần. Ví dụ như là giới sắc sanh thì có năm chi, giới trộm cắp thì có năm chi, giới tà hạnh thì có năm chi, vân vân. Giới nói dối thì có bốn năm chi, ví dụ vậy. Giới uống rượu cũng bốn chi, ví dụ. Thì ở đây đó chúng ta nói rằng trọn đủ những cái chi phần như vậy thì được xem như là đức giới. Mà không tròn đủ những cái chi phần như vậy hay là những cái yếu tố như vậy đó thì là cái giới bị ô nhiễm, nhưng mà nó cũng đã tạo cái nghiệp bất thiện rồi. Thì đây khi mà nói đến cái 10 cái nghiệp bất thiện, tức là người 10 mà ở đây thường thường chúng ta nghe là thân tam, thân ba, khẩu bốn và ý ba. Khi nói đến thân sát sanh trộm cắp tà hạnh, khẩu thì nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ hoặc nói lời vô ích, rồi hoặc là ý thì có tham ác, sân ác hoặc là tà kiến ác. Thì từ ở cái điều đó thì được gọi là bất thiện nghiệp đạo. Mười cái pháp bất thiện từ ở nơi thân, nơi khẩu hoặc là nơi ý của mình, nơi tâm của mình. Thì trước tiên khi mà mình nói đến cái việc mà bất thiện nghiệp đạo á, tức là do cái sự chủ tâm bằng cái tâm bất thiện của mình, mình đã cố tâm mình làm những điều đó. Ví dụ như là trong Phật ngôn, Đức Phật ngài dạy rằng chê panaham phikkhave căm măng hoặc đam mí. Này chư tỳ kheo, nghiệp là sự cố ý hay là sự chủ tâm của mình. Thì khi mà mình chủ tâm mình sát hại, bây giờ khi mà mình sát hại đó thì quý vị biết rằng mình khởi lên cái ý mình sát hại, rồi mình lại cố tâm mình sát hại con vật đó hay là chúng sinh nào đó, thì mình sát hại bằng cái sự cố tâm của mình, sự chủ tâm của mình cố mình giết cho con vật nó chết hay là làm tổn hại cho chúng sinh đó bị thiệt hại, bị khổ, bị chết gì đó, thì cái nghiệp đó nó sẽ vẫn đến với mình. Mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó, thì khi mà Đức Thế Tôn ngài dạy về cái nghiệp ở đây, tức là ngài nói đến cái sự việc mà ông thợ rèn chuông đá, ông này đó thì ông quý vị biết rằng ông được nghe Đức Phật giảng về 10 cái bất thiện nghiệp này, và cũng đồng thời là ngài giảng luôn về 10 cái thiện nghiệp đạo, tức là 10 cái nghiệp làm do thân, do khẩu, do ý bằng những cái tâm thiện của mình. Khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện ấy, thì bằng cái sự cố tâm của mình để mà mình làm gì đó, mà nói theo Abhidhamm tức là bằng những gọi là tâm sở tư của mình á, phối hợp với những cái tâm bất thiện, phối hợp với những tâm bất thiện, đặc biệt là 11 ở tâm bất thiện, trừ cái tâm thiện phóng dật thì nó không phải là đưa đến với quả khổ. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là khi mà nói đến là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 1 cái tâm si tương ưng với hoài nghi đó, thì nó là đưa đến cái quả mà thường là cái quả khốc liệt, cái quả khổ tái sanh ở trong tương lai. Thì một người mà sát sanh á, thì quý vị biết rằng là họ cố tâm họ làm điều đó. Ví dụ như là chúng ta thấy nghe trong kinh á, Đức Phật ngài dạy rằng với một người mà tự tâm mình cố tâm mình giết con vật đó, hoặc là mình quan hỷ với lại cái người khác vui đó, mình cũng mang cái nghiệp nè. Dạ, mình cũng mang cái nghiệp này, mình quan hỷ với người khác giết hại thì mình cũng quan cái nghiệp, hay hoặc là mình ra lệnh cho người khác. Chúng ta thấy rằng là ví dụ như một vị tướng hay là một vị vua đó, thật sự ra là quyền hành ở trong tay, quyền bính của mình ở trong tay, chỉ cần một lời phán thôi, một lời phán thôi, thì nếu là một vị tướng chỉ cần là phán ra thôi, thì ba binh qua binh binh tướng sĩ đó, các cái người mà thuộc hạ của mình á, đều phải tuân theo, và họ có thể giết hại tàn sát cái đối phương. Thì từ ở nơi cái việc ra lệnh của mình, còn một vị vua vậy đó, khi mà nghĩ rằng ai có cái gì đó, ví dụ như là một là làm cho quốc gia hay là suy vong, hay hoặc là người đó phạm tội điều chi, thì chỉ cần một cái lời phán của vua thôi thì người đó đã mang tội chết rồi, mang tội chết rồi. Thì thật sự ra vua cũng không trực tiếp để giết, mà quan cũng không không trực tiếp để giết, mà chỉ cần một lời phán thôi. Chúng ta biết rằng Đức Bồ Tát của chúng ta đó, tức là tiền kiếp Đức Phật đó, thì ngài ngại nhất là cái chuyện mà sanh là một vị vua hay là sanh một cái người mà có quyền bính ở trong tay. Bởi vì một khi mà quý vị biết rằng cái tâm của mình nó còn những dẫy đầy những cái pháp bất thiện, thì nhiều khi từ ở cái lời phán của một vị vua thôi, thì bao nhiêu cái người chết, bao nhiêu cái người khốn khổ từ là cái việc đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái sát sanh á, sát hại là mình chủ tâm mình làm cho con vật nó chết, con vật nó chết. Thì khi mà mình nói đến cái giới mà sát sanh á, thì chọn đủ năm chi như chúng tôi đã nói, là con vật chúng sinh đó có thức tánh, tức là có sự sống, và mình cố ý mình giết, hoặc là ráng sức mình giết, hoặc là mình cố ý mình giết, ráng sức mình giết, và chúng sanh đó, một cái cột chúng sanh đó nào đó đã chết do cái sự ráng sức của mình, thì cái nghiệp đó đó nó dẫn đến cái quả khổ là do sự chủ tâm cố tâm của mình sát hại. Thì quý vị thấy rằng nhiều khi sát hại động cơ trước tiên thì bằng tâm tham, thì chúng ta thấy rồi, ví dụ như vì lòng tham của mình mà mình có thể sát hại, nhưng mà có thể là vì lòng sân mà mình sát hại. Nhưng mà khi mà mình để mà thực hiện cái hành vi sát hại đó đó, thì phải nói là bằng cái tâm tâm sân của mình, chứ không phải bằng tâm tham. Nhưng mà động cơ trước đó thì phải nói là bằng cái sự chủ tâm của mình, bằng cái lòng tham của mình, vì tham của, tham tài, tham vật, hay hoặc là tham sắc đẹp, hay tham về ngũ dục vân vân, thì ở cái điều đó nó có thể là dẫn đến cái động cơ mà gọi là sát hại. Cho nên là giữa những cái điều mà chúng ta thấy rằng cái người mà sát hại đó, nếu gọi là phạm thì nghiệp, bất thì nghiệp ấy, thì chỉ cần khởi cái tâm lên thôi, và người đó giết được con vật, giết được những cái chúng sinh khác, thì gọi là giới, gọi là đã phạm cái nghiệp bất thiện, là từ cái sát sanh. Khi mà mình nói đến cái việc mà điều thứ hai ở đây được nói đến, tức là cái tà hạnh á, xin lỗi, việc thứ hai ở đây được nói đến, tức là cái trộm cắp, cái trộm cắp. Thì quý vị biết rằng là cái trộm cắp thì mình hiểu trong cái một cái thông thường á, cái thông thường á, thì xã hội người ta cũng không có pháp luật, người ta cũng quy định là không cho mình đi trộm cắp bất cứ một cái vật gì của ai, đó là chuyện của xã hội. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là ở trong Phật giáo của chúng ta đó, là những cái điều mà mình kiên cử, kiên cấm, kiên cử ở trong đó, tức là mình tránh né. Một người mà phát nguyện thọ giới, giữ gìn năm giới thì nó khác. Người đã giữ gìn năm giới, chủ tâm để mình gìn giữ, mình không làm những điều đó. Nhưng mà một người mà trộm cắp thì khởi lên bằng cái sự lòng tham của mình. Trước tiên có khi thì họ bằng cái sự lòng tham lấy vật. Mà quý vị biết rằng ở trong giới sát trộm cắp á, thì vật có chủ, biết vật có chủ, cố ý lấy và ráng sức lấy và đã lấy được. Thì nếu mà nói là cái giới mà trộm cắp á, thì phải nói là năm cái chi, chọn đủ năm chi như vậy á, thì được xem như là đức giới. Nhưng mà không chọn đủ năm chi như vậy á, thì là cái giới bất tịnh thôi. Nhưng mà nó nói là mình lấy được cái vật, mình cố ý mình lấy, hay là mình đã lấy được cái vật của một người nào khác mà bằng cái công sức của người khác bỏ ra, bằng cái bàn tay lao động công sức người khác có được, cái tài sản của họ có được mà mình chiếm đoạt, mình lấy của người khác thì gọi là như là một cái sự mà trộm cắp. Mà quý vị biết rằng là trộm cắp là cũng là bị cái quả khổ. Một người mà sát sanh á, một người mà sát sanh á thì có thể là do cái nghiệp sát sanh này mà đoản mạng, như ở trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt Đức Phật này đã dạy. Rồi nếu một người mà trộm cắp á thì cái người đó sanh lên làm ở đời đó thì sẽ làm người nghèo khổ khốn cục hèn hạ vân vân. Thì như vậy thì nếu mà sanh lên làm người thì họ sẽ không có được cái sự may mắn, hoặc là nghèo khổ, hoặc nghèo, và là do cái trộm cắp đó nó sanh ở trong địa ngục. Thì hoặc là cái người mà trộm cắp có thể là vì lòng tham, hoặc có thể là vì lòng sân, vì lòng sân. Bởi vì có những người đó họ lấy cho bỏ ghét nên gì, và lấy cái vật lấy cho bỏ ghét, hay hoặc là lấy để thỏa thích, lấy để thỏa thích kêu ngươi, và thỏa thích kêu ngươi chặt cái đối tượng, cái đối phương mà mình, cái đối tượng mà mình cần chặt họ, cũng có những trường hợp đó. Thì quý vị thấy rằng là cái động cơ mà dẫn đến trộm cắp thì nó cũng có nhiều cái động cơ, cái nguyên nhân đó. Nhưng mà mình khởi cái tâm lên mình muốn lấy cái vật của người khác mà lấy được rồi á thì xem như là mình phạm cái giới, xin lỗi đi, là mình đã tạo bằng cái nghiệp bất thiện, cái nghiệp bất thiện. Như vậy thì thân của mình nó có thể là từ ở cái việc sát sanh cũng tạo ra, rồi thân của mình cũng có thể là trộm cắp tạo ra. Thì nó thường là dẫn đến cái quả xấu, thường là dẫn đến quả xấu bằng cái tâm, cái tâm bất thiện của mình khởi lên. Vì vậy cho nên là mình sát sanh, có khi là vì vậy khởi lên là mình trộm cắp. Cái thứ ba nữa là mình có thể là vì cái việc đó đó cho nên là mình khởi lên là mình đi đi tà hạnh, tức là tà theo cái quan hệ bất chính, cái quan hệ bất chính ngoài vợ. Thì chúng ta thấy rằng giữa cái giới mà tà dâm với cái giới mà thông dâm á khác nhau hoàn toàn. Tà dâm tức là chỉ cho một cái người mà đã người cư sĩ giữ gìn năm giới, một cái người mà tức là đã có gia đình, có chồng hoặc có vợ chính thức mà lại có mối quan hệ ngoài vợ hoặc là chồng chính thức của mình thì được xem như là cái người đã phạm cái giới tà dâm. Còn cái người mà gọi là giống như là cái người mà giữ tám giới thì cái người đã giữ giới gọi là không có thông dâm, tức là không có quan hệ với một người khác phái vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ở đây đó là nói đến cái việc mà cái người mà khởi lên cái thân của mình hành động, cái thân của mình hành động mình tà hạnh, tức là quan hệ bất chính với cái người vợ hoặc là chồng ngoài cái người vợ và chồng chính thức của mình. Và quý vị biết rằng là với cái nghiệp mà mình tà hạnh á thì cũng là cái khổ, và sanh lên cảnh khổ. Sanh là người á thì làm người có thể là người bán nam bán nữ, hoặc là mình sanh vào những cái loài bàn sanh, tức là làm những cái loài bàn sanh mà chúng ta thấy rằng nó bất hạnh. Ở đây đó là do cái nghiệp của một cái người tạo ra. Còn mình thấy rằng với một cái người mà mình nói liên quan đến cái việc mà một người mà quý vị thấy rằng nếu gọi là giới tà dâm á thì ở đó nó có những cái điều, những cái yếu tố được gọi là cái, ví dụ như người nam hoặc người nữ có cha mẹ gìn giữ, có anh chị em gìn giữ, có pháp luật gìn giữ, có dòng họ gìn giữ, hoặc có vợ hoặc là chồng gìn giữ, hoặc là nói chung là có pháp luật gìn giữ. Như vậy thì ở trong ví dụ như người mà có cha có mẹ gìn giữ họ, nếu mà con gái chưa có gia đình thì được cha mẹ bảo vệ, được cha mẹ bảo vệ, hay hoặc là con trai chưa có gia đình thì là có cha mẹ bảo vệ gìn giữ. Nhưng mà khi đã có gia đình rồi thì có chồng hoặc là có vợ thì vợ hoặc là chồng là người mà để gìn giữ. rồi hoặc là khi không nữa thì cũng không có những người vợ hoặc người chồng thì cũng có anh em gìn giữ, hoặc là thân quyến thuộc gìn giữ, hoặc là pháp luật quy định là họ có như vậy, tức là người đó chưa có phải là người kết hôn từ nhỏ tới lớn, họ chưa có phải là có ai là cái người gìn giữ họ hay là người mà chung sống với họ, hoặc là vợ hoặc là chồng, thì pháp luật cũng bảo vệ họ. Thì ở đây đó, cái người mà có những cái pháp luật gìn giữ, có cha mẹ gìn giữ, có anh em gìn giữ, có chồng họ gìn giữ, hoặc là có vợ hoặc là chồng mình gìn giữ đó, thì cái người đó được xem như là người có gìn giữ, mà mình gọi là có một cái mối quan hệ bất chính với người đó thì được nói là cái người mà đứt giới, gọi là tà gọi là tà dâm, tức là ngoài vợ hoặc là chồng. Thì ở đây đó, khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện, khi mà mình tạo bất nghiệp bất thiện là mình cố tâm mình tạo cái nghiệp đó vì cái lòng tham của mình, hoặc là vì cái nguyên nhân nào đó để rồi mình có cái việc mà không có cái tự chủ được mình, mà mình cũng không có lòng tàm lòng quý, tức là không có ghê sợ hay hoặc là xấu hổ, xấu hổ với cái nghiệp xấu của mình làm, cho nên là mình tạo cái nghiệp bất thiện đó, tạo cái nghiệp bất thiện gọi là tà hạnh đó, thì cái đó nó cũng phải dẫn đến cái quả khổ. Dạ, quả khổ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nếu mà đức giới thì nó khác nhau, đức giới khác nhau, nhưng mà nói là để là tạo cái nghiệp bất thiện nhé, thì khi mà mình khởi tâm hoặc là mình đã làm những điều đó mặc dù nó chưa đầy đủ những cái yếu tố, những cái yếu tố thì cũng được gọi là tạo cái nghiệp bất thiện, khi mà mình đã có những khởi cái tâm lên hoặc là mình đã làm những điều đó bằng cái sự chủ tâm của mình, cố tâm của mình làm những điều đó. Thì khi mà mình nói rằng thân á thì có ba, là mình sát sanh, thân mình sát sanh, thân trộm cắp, và là thân tà hạnh. Thì do mình tạo cái nghiệp bất thiện từ thân á, thì ở đó nó tạo ra cái quả khổ. Có thể sanh lên làm người thì kém may mắn, nhưng mà sanh vào có khi thì sanh vào loài bàn sanh, có khi thì sanh vào địa ngục, là do cái gì? Do sự cố tâm của mình, bằng cái tâm tham của mình, hoặc là tâm sân của mình, hoặc là cái sự tà kiến của mình tạo ra cái nghiệp bất thiện. Thì ở đây đó, khi nói đến cái thân thì có ba, và khi mà mình nói đến khẩu á, tức là lời nói á, cái lời nói nó cũng nguy hiểm lắm. Thật sự ra cái lời nói cũng nguy hiểm á. Có những người á, họ giết người đó, họ đâu có cần phải cầm dao hay là cầm vũ khí gì đâu, họ chỉ cần nói thôi. Nói rồi làm cho đối phương phải khổ, rồi họ có thể tức mà chết, hay hoặc là họ có thể đau khổ, rồi họ bỏ ăn bỏ uống mà họ chết, hoặc là họ có thể tự sát họ chết, cũng vì cái lời nói thôi. Thì cũng nhiều cái do cái nguyên nhân mà lời nói nó cũng là cái nghiệp bất thiện gì. Bởi vì khi mà mình nói rằng mình có ba cửa nghiệp, là cửa nghiệp thân, cửa nghiệp khẩu và cửa nghiệp ý, tức là lời nói, việc làm và suy nghĩ. Thì ở đây khi nói đến cái khẩu của mình á, lời nói của mình á, thì phải nói rằng trước tiên là mình nói dối. Dạ, nói dối, nói những cái chuyện không có thật. Có những người quý vị thấy rằng là họ nói cái chuyện không thật mà họ nói như chuyện có thật vậy. Họ nói chuyện rất là hay, rất là khéo, bởi vì dựng cái lời nói lên, dựng cái lời nói lên, rồi tự mình suy nghĩ ra, rồi mình đặt cái câu chuyện đó ra để mình nói. Thì cái nói mà để cho người khác hiểu sai đi cái sự thật, bởi vì sự thật thì không phải là như vậy, mà họ nói để rồi cho người khác sai, hiểu ngay sai sự thật. Khi mà mình nói đến cái giới nói dối đó, thì ví dụ là một là chuyện không thật, hai là cố ý nói, ba là ráng sức nói, và người nghe đã tin cái lời nói của mình, thì mình mới đứt giới sạch sanh. Mới đứt giới nói dối, đứt giới nói dối. Nhưng mà ở đây khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện đó, bằng cái lời nói của mình là mình chủ tâm, mình cố tâm mình nói dối. Và thật sự ra thế thì quý vị biết rằng mình mà sanh lên đời á, mà cái nhân mà để gọi là méo mó hoặc là khuyết tật về lời cái miệng của mình á, thì cũng là một cái nhân mà do mình nói dối á. Dạ, do mình nói dối. Ở đây chúng tôi muốn nói là cái yếu tố để tạo nên cái nghiệp. À, khi mà mình nói đến nghiệp, còn ngoại trừ những cái yếu tố nghiệp ra thì còn có những cái yếu tố khác để tạo nên cái gọi là khí tiết về cái miệng của mình thì không nói đi. Nhưng mà nếu mà nói là nghiệp á, là do mình nói dối. Dạ, do mình nói những lời độc ác. À, ví dụ vậy, mình nói những lời dối không thật á, tức là chuyện không có thật mà mình dựng lên những cái chuyện đó để rồi mình nói sai đi sự thật, để rồi người nghe hiểu sai đi sự thật, và nhiều khi rồi từ ở cái lời nói của mình á thì họ có những cái sự hiểu sai hoặc họ hành động sai, thì cái đó nó cũng rất là nguy hiểm, cũng rất là nguy hiểm mà làm khổ cái người khác. Vì vậy cho nên là nói dối cũng là một cái nhân để tạo nên cái nghiệp khẩu của mình á, nhà cái nghiệp khẩu nói dối. À, hoặc là mình nói đến những cái lời nói độc ác, nói độc ác, tức là có những người mở miệng ra thì họ phải nói ác, nói độc. À, cái từ phá rú xá ở đây đó thì chúng ta biết rằng là phá rú xá ở đây đó là chỉ cho cái gì? Phá rú xá ở đây chỉ là cái búa đó gì? Phá rú xá, chúng tôi nhớ là cái danh từ cái búa nói như giống như là chén mà chặt vậy đó, nói như chén chặt vậy đó. Và cái búa đó thì cái từ mà độc ác ở đây đó là mình nói những cái lời thô bạo, nói phải dùng cái lời nói hết sức là thô bạo, thô tục ở trong đó. Để rồi quý vị thấy là những cái người mà họ đấu khẩu với nhau đó, dạ, họ đấu khẩu với nhau thì họ phải dùng những cái từ nào mà thô bạo nhất để họ nói, để cho cái đối phương á phải thua sức về cái lời nói, thì họ phải dùng những cái lời nói mà hiểm hóc nhất, cái lời nói thô bạo nhất, cái lời nói độc ác nhất thì họ mới nói. Thì cái lời nói độc ác đó nó giống như là cái lưỡi búa vậy quý vị, nó chém chặt, nó đi tới đâu nó chém chặt tới đó và làm cho người ta phải khổ sở tới đó. Thì cái lời nói độc ác nó như thế rằng cũng từ cái lời nói thôi, mà lời nói độc ác nó là cái nguy hiểm từ ở, bởi vì quý vị biết rằng khi mà họ khởi lên cái lời nói độc ác đó, cái người mà nói độc ác ở đây á, nói độc ác ở đây á, là nói những cái lời mà thô tục nè, rồi nói những cái lời mà dân gian người ta gọi là cái người mà nói những cái lời mà mắng nhiếc chửi rủa, mắng nhiếc chửi rủa làm cho người khác nghe phải khiếp sợ, phải coi như là mình một người mà sợ với cái lời nói đó, hoặc là nói là để trấn áp người ta, nói những cái lời độc ác như vậy, để rồi chính cái lời nói đó nó gây đến cái họa khổ. Mà người mà nói độc ác thì gì biết rằng họ khởi lên bằng cái lòng sân á, khi mà họ đang nói những lời độc ác thì họ phải khởi lên cái lòng sân, nói làm sao cho đối phương á nghe mà phải là phải sợ, nghe làm sao mà phải khiếp như vậy. Thì cái đó là lời nói độc ác. Chúng ta nhớ rằng là có một lần nọ mà Đức Phật ngày đi khất thực cùng với ngài A Nan đó, thì bây giờ thì bà Thứ Phi Maganiya đó, bà hận Đức Phật, bà căm thù Đức Phật, cho nên là bà xúi những cái người côn đồ đó, những cái người côn đồ chửi Đức Phật, chửi Đức Phật 10 cái danh từ thậm tệ nhất, họ đem ra họ chửi Đức Phật, rồi bắt đầu ngài A Nan mới thấy là chịu không nổi, cho nên là ngài A Nan kêu Đức Phật thỉnh Đức Phật đi ở nơi một hướng khác. Thì Đức Phật ngài nói rằng mà đi nơi khác rồi người ta chửi nữa rồi sao, rồi ngài A Nan mới thưa với Đức Phật rằng là đi nơi khác nữa. Thì Đức Phật nói rằng không nên như vậy nè A Nan, ở nơi nào mà phát sinh những cái lời nói hay là những cái trở ngại chướng ngại như vậy đó thì phải biết kham nhẫn ở nơi đó. Thì đây chúng tôi muốn nói rằng cái lời nói độc ác á, có thể là quý vị biết rằng là cũng cái lời nói đó, mà họ nói ra đó, thì có thể là người ta có thể tự tử nè, tự vẫn nè, rồi hoặc là người ta có thể rằng là tức tối mà người ta chết nè, hoặc là người ta có thể hiểu sai đi cái sự thật đó, rồi họ phải khổ, rồi họ phải bỏ ăn bỏ ngủ mà họ chết, mà chúng ta thấy rằng đọc trong chuyện những cái câu chuyện mà đó đây đó, những câu chuyện xưa hoặc nay đó, thì cũng không ít những cái câu chuyện xảy ra như vậy. Từ ở cái việc mà nói những cái lời độc ác đó, rồi cái thứ ba là khi mà nói đến khẩu là lời nói của mình là lời nói ly gián, cái gì là nói ly gián, tức là nói mà ly gián ở đây cái lời mình nói là đi lợi người này, cái anh A mình nói là cái cô đó của đang tìm cách của hại anh á, hay hoặc là cái chị đó, hay là cái anh đó đang tìm cách hại anh á, hay cái cô đó nó xấu anh á. Nhưng mà sự thật thì người ta không nói những điều đó, mà mình tự dựng chuyện lên để mà mình nói những điều đó. Mà dù có nói đi nữa thì nếu mà cái người mà có tâm ly gián, tức là nói vì thấy cái việc mà người ta có sự xâm vầy nhau, vì thấy cái việc người ta quý mến nhau, rồi tự mình nói những cái lời chia lẻ hay nói những lời ly gián đó, để rồi hai cái người phải sinh ra cái sự hiềm khích, thì cái lời nói đó là nói ly gián. Từ cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là ở trong kinh Pháp Cú có nói đến cái câu chuyện mà một vị tỳ kheo đi tới đâu cũng có bóng dáng của một cái người phụ nữ đi sau đó, là do kiếp trước cái người hai cái vị thiên đó đó, cái vị thiên đó, đó là do có cái tâm ly gián cho nên là cho nên là biến hóa ra một cái người phụ nữ. Cuối cùng mà thì cái vị thiên đó sau này sinh lên rồi xuất gia là một cái vị tỳ kheo đó, thì cái vị thiên đó, cái vị tỳ kheo đó lại có một cái người phụ nữ đi đâu đi theo sau, thì chúng ta thấy rằng do cái ly gián. Có những người đó quý vị biết rằng thấy người ta quý mến nhau, thấy người ta trân trọng nhau, hay là thấy người ta thương yêu với nhau, thì tự sinh ra cái tâm hiềm khích, tự sinh ra cái tâm hiềm khích để rồi nói những cái lời ly gián từ những cái chuyện không có mà dựng lên cho có, và cuối cùng thì hai người mới là sinh sự thù hận, sinh những sự nghi kỵ lẫn nhau, nghi kỵ lẫn nhau. Trước đây họ tin tưởng bấy nhiêu thì bây giờ họ lại có những sự nghi kỵ với nhau, không tin tưởng với nhau. Từ ở cái chuyện mà cái tình cảm mà bị rạn nứt từ ở ban đầu đó, manh mún từ ở ban đầu, tức là ban đầu là chỉ là những cái sự nghi kỵ thôi, sau đó mới rạn nứt, rồi rạn nứt từ từ mà không có một cái gì để gắn bó lại đó, không do một cái gì mà nếu mà hai người không có một cái gọi là hai người mà không có một cái sự nhận định đúng đó, hay hoặc là hai người không có chiêm nghiệm kỹ đó, thì hai cái người dễ dàng có một cái sự nghi kỵ lẫn nhau và sinh hiềm khích với nhau, và từ đó là hai người có thể là kẻ thù với nhau, kẻ thù với nhau, từ gì từ ở cái việc lời nói ly gián đó. Cho nên là cái miệng á, nó cũng độc lắm, và cái khẩu nó cũng rất là độc, cái miệng á. Thì quý vị thấy rằng là ở trong cái chữ tính á, ở bên chữ Hán á, thì cái chữ tính á, thì ở trong đó nó có cái bộ khẩu, tức là cái người mà có cái người mà có đặt cái lời nói của mình làm cái chuyện trọng quan trọng thì đó là chữ tính. Nhưng mà cái người mà nói dối hay mà là cái người mà nói ly gián á, tức là nói những lời độc ác ở đây đó, là cái lời nói chính chỉ sự chia rẽ đó mà người ta sinh ra sự thù hằn với nhau. Từ ở cái chuyện mà mới có chuyện mà tình cảm sức mẻ, tình cảm anh em, tình cảm bạn bè, hay là tình cảm đôi lứa, hay là tình cảm cha con hay là mẹ con, nói chung là thấy người ta có cái sự gắn bó với nhau thì tự nói chia rẽ, hay hoặc là thấy người ta có một cái sự thịnh vượng về một cái điều gì đó thì tự động nói những cái lời chia rẽ hay ly gián đó, để rồi hai người có xung đột với nhau. Thì cái đó đó cũng là từ ở cái nghiệp khẩu của mình, mà nghiệp khẩu là nói những cái lời ly gián á, nó độc lắm, và nó gây ra cái nghiệp khổ cho người khác mà và mình á. Thì ở đây đó, khi mà nói đến cái lời nói mà cái điều thứ sáu được nói đến ở đây đó, là nói những cái lời độc ác cái gì, xin lỗi quý vị, điều thứ bảy ở đây là được nói đến, tức là nói những cái gì, là nói phù phiếm, phù phiếm, tức là cái chuyện mà nó không đâu vào đâu á, ví dụ như bàn về cái chuyện mà ở nơi này, ở cái bãi nước nè, bãi tắm này người kia, hay hoặc là trời mưa trời nắng, bàn những cái chuyện, hoặc là những cái chuyện mà gọi là cái chuyện xã hội đó, bàn lợi rất nhiều mà nó không có mang lại cái lợi ích gì hết. Cái nồi mà nói hoặc là phi pháp phi lực lời nói, có những người quý vị thấy rằng họ nói chơi và nói đùa, nói chơi nói đùa mà nói những cái lời gọi là nghe ra nó thô tục, hay là nói những cái lời nói mà khi là mình nói những cái lời nói nó không dựa vào sự thật của nó, hoặc là mình không dựa vào những cái lời nói mà không dựa vào pháp luật, mà mình cứ nói một cách vô ích, nó khơi khơi, nó không không vậy đó, để rồi nó không có lợi ích gì hết. Nếu như một lời nói mà có cái lợi ích thì cái lời nói đó, thứ nhất là mình phải nói trên sự thật, hay hoặc là mình nói đúng thời, hoặc là mình nói bằng cái tâm từ của mình, hay hoặc là nói điều có mang đến cái sự lợi ích. Lợi ích đó là bổ ích đó đó, nó lợi ích bổ ích đó đó là bổ ích cho cái kiến thức của họ, của một cái người khác, hoặc là bổ ích cho một cái điều gì đó phát triển cho cá nhân, hoặc là phát triển cho một tập thể, hay là phát triển cho quần chúng, thì cái lời nói đó mới được gọi là lời nói bổ ích. Nhưng mà cái lời nói phù phiếm ở đây là lời nói nó vô ích. Ví dụ như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài nói rằng là ngài dạy rằng là một cái lời nói mà lời nói hữu ích là cái lời nói mà cái người nghe đó là cái tâm của họ an tịnh liền. Thì cái lời nói đó mới là cái lời nói mà không phải là lời nói phù phiếm, mà ngược lại là lời nói chân, cái lời nói có lợi ích. Còn nói phù phiếm ở đây là mình bàn những cái chuyện mà nó không đâu vào đâu hết, tức là nó không có mang đến cái sự bổ ích cho kiến thức của người khác, để phát triển về đạo đức, phát triển về đời sống nghề nghiệp, hay là phát triển về những cái gì mà mang cái tính lợi ích đó, mà không có lợi ích gì hết. Nhưng mà họ nói những lời đó thì cái lời nói đó được xem như cái lời nói phù phiếm. Thì mặc dù quý vị biết rằng cái lời nói phù phiếm tức là những cái lời nói chơi, nói cho qua loa, nói rồi để cho qua chuyện thôi, nhưng mà nói lâu á, thành ngày như vậy á, trở thành quen như vậy. Dạ, nó trở thành quen do cái tập nhiễm của mình, mà mình thường nói như vậy nó trở thành quen. Ví dụ như quý vị thấy rằng là chúng tôi nói rằng có những người mà hay nói lái đó. Dạ, thì mình hay nói lái rồi, cái như khi là mình khi mà mình lên mình nói mình nói giữa cái đám đông, giữa những cái quần chúng đông, mình nói lái quen, cái tới chừng lúc đó cái mình không có, do nó nhanh quá mình không có kiểm soát được mình á, thì cái mình tự nhiên nói lái. Mà cái ngôn ngữ, ngôn từ của Việt Nam, quý vị biết rằng nó là ngôn từ là như vậy, nhưng mà khi mà mình nói lái rồi á, thì nó trái nghĩa, nó trái nghĩa. Thì do mình quen nói lái như vậy nó trở thành cái quen, mà thật sự ra cái lời nói đó chứ là lời nói thôi, nhưng mà mình nói một cách phù phiếm, nói vô ích đó, thì do nó quen như vậy nó trở thành cái tập khí quen của mình. Và khi mà mỗi chuyện, những chuyện gì nó dù là cái chuyện nghiêm túc mình cũng nói một cách rất cà rỡn á, nói theo người cái từ ở ngoài đời người ta gọi là từ cà rỡn á, tức là nói vô ích như vậy, nó không có lợi ích gì hết mà người ta vẫn nói, thì cái đó nó cũng được xem như là cái nghiệp khẩu của mình á. Thì cái nghiệp khẩu á thì nói là cái tập bất, cái nghiệp bất thiện á, là trong đó có nói dối, nói lời độc ác, nói lời ly gián và nói lời phù phiếm. Tức là nói lời vô ích á, mà những chuyện không không đâu á, không có lợi ích gì hết, thì cái lời nói đó nó mang đến cái quen của mình và cái thói quen của mình, và như vậy thì nó cũng là dẫn đến cái quả khổ do cái nghiệp khẩu của mình, do cái nghiệp khẩu của mình. Và khi mà mình nói đến cái ý nghiệp, và ý nghiệp ở đây là nó có ba, là tham ác, sân ác và tà kiến ác. Khi mà mình nói đến ác là mình khởi lên cái ban đầu là chỉ là tham thôi, cũng là động cơ của tham, cũng phát xuất từ ở cái tâm tham của mình. Mà mình nói hoặc là mình làm những cái điều chi đó mà mình khởi lên đó, thì nó mới là khởi lên một cái tham thôi, chứ nó chưa gọi là tham ác. Nhưng mà mình nung nấu, mình suy tư những cái điều đó, để rồi cuối cùng mình nung nấu những cái điều đó để dẫn đến cái hành động của mình, hoặc hành động vì lòng tham mà mình có một cái tham trong ngũ dục, tham về các vật dụng của người, vật dụng của người khác cũng là cái tham. Cho nên là khi mà họ khởi lên những cái gì đó khởi lên những cái ý, để cái tâm của họ mới khởi lên thôi. Khởi lên rồi, do khởi lên như vậy quen, rồi nung nấu, nó nung nấu thường xuyên như vậy, cho nên dẫn đến cái hành động. Và cái người mà họ có những cái mối quan hệ bất chính từ ở cái lòng tham dục của mình ấy, nó cao trào, nó nóng bỏng và nó bộc phát mạnh. Hay là một cái người mà sân ác cũng vậy đó, là vì ban đầu thì chỉ lên khởi lên cái sân thôi, cũng là tính chất của từ ở phát xuất từ ở tâm sân của mình, mà mình khởi lên ban đầu là như vậy, chỉ là cái sân thôi. Nhưng mà rồi sân nó lâu ngày nó trở thành nết, mà nuôi một cái hiềm hận ở trong tâm, nuôi một cái hiềm hận ở trong tâm, và do vậy đó thì tìm cách này cách kia, lời nói hoặc là việc làm để rồi làm hại người khác, hại suy tư đến cái cách, cái phương thức để mà hại người khác, là hại chúng sinh khác, thì cái đó cũng là tạo nên cái nghiệp bất thiện. Thì cái ác ở đây ấy, gọi là tham ác, và cái sân ác ở đây ấy, nó khác nhau là gì, là sao? Ví dụ như chúng ta thấy rằng cũng đồng là tham, hay hoặc là tham ác, hay là sân, hoặc là sân ác, thì cũng là một cái căn tham thôi, hoặc là cũng là một cái căn sân thôi. Nếu gọi là sân ác thì cũng là cái căn sân thôi, hoặc là tham ác thì cũng là căn tham thôi. Nhưng mà nó bộc phát mạnh á, thì nó trở thành một cái sân ác. Hoặc là nó bộc phát mạnh á, nó phát tác mạnh á, nó dẫn đến cái hành vi á, thì cái đó được gọi là cái tham ác hay là sân ác. Cũng như là chúng ta thấy giữa hai cái trái chuối, và hai cái trái chuối chín mùi và một cái trái chuối chín ươm ướp và mới chín tới, thì cái tham á nó chỉ là cái trái chuối chín ươm ướp thôi, mới chín tới thôi. Nhưng mà tham ác thì nó là cái trái chuối chín mùi, nó giống như vậy. Thì ở đây đó cũng là cái căn tham mà khởi lên tham ác. Sân ác thì cũng là cái căn sân, nhưng mà khi nó bộc phát hay nó phát tác mạnh, nó phát triển mạnh, nó nuôi cái hiềm hận ở trong tâm, thì được xem như là cái gọi là cái sân ác, và nuôi đến cái hiềm hận, dẫn đến cái hiềm hận, và tìm cách này cách kia trả thù, hoặc là tìm phương thức này phương thức kia cách nọ để mà làm hại chúng sinh khác, thì từ ở cái tâm tham của mình, hoặc là từ ở cái tâm sân của mình là như vậy. Thì có những người đó giết hại, động cơ thì trước tiên chúng ta thấy giết hại cũng là vì lòng tham. Nhưng mà khi mà họ đang làm những điều đó, họ chủ tâm họ làm những điều đó, thì họ phải bằng cái tâm sân của họ. Rồi khi mà mình nói đến cái tà kiến ác nữa, và cái tà kiến ác tức là chỉ cho cái gì, chỉ cho cái lòng hiểu, cái tâm hiểu sai của mình không đúng với sự thật. Có những người quan niệm rằng là mình xui á, do năm nay là cái mình bị tam tai, hay là mình bị sau này sau kia, la hầu kế đô thổ tú thủy diệu vân vân, ví dụ vậy. Thì họ đi xem họ, rồi họ coi họ là ý nghĩa, rồi họ xem họ bị cái số, bị cái tuổi nó như vậy, cho nên họ cúng, họ phải sát hại những cái loài sinh vật khác, hay hoặc là cúng gà, cúng heo, cúng dê, cúng trâu, cúng bò, hoặc là để họ cầu an cho họ cầu mong cho họ. Thì cái việc mà mình nghĩ như vậy đó, nó cũng là cái tà kiến, nó không có đúng. Nhưng mà từ ở cái tà kiến, cái suy nghĩ sái quấy đó, mà họ dẫn đến cái hành động, từ ở cái việc tham ác, sân ác đó, từ cái ý của mình. Cho nên ở đây khi mà nói đến cái thập thiện, cái thập ác, thập nghiệp ác đạo đó, tức là chỉ cho thân sát sanh, thân trộm cắp, thân tà hạnh. Khi mà nói đến khẩu thì khẩu nói lời nói khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời ly gián và nói lời vô ích. Và khi mà nói ý thì có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Thì ba cái này nè, ba cái cửa này là cửa thân, cửa khẩu, ta gọi là ba cái nghiệp á, nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Ở đây là nghiệp bất thiện, do sát sanh, do trộm cắp, do tà hạnh, do nói dối, do nói lời độc ác, do nói lời ly gián, và là do nói lời vô ích, thì cái đó được gọi là khẩu ác. Và khi mà nói đến cái ý thì tham ác, sân ác và tà kiến ác, đó là cái ý bất thiện, ý bất tịnh. Thì phần đầu thì chúng tôi xin được giải thích cũng như là nói qua cái 10 cái bất thiện nghiệp, 10 cái bất thiện nghiệp. Thì chúng tôi xin dừng cái bài, cái đoạn giảng ở đây. Xin mời vị MC lên đọc cái phần kế tiếp và chúng ta sẽ thỉnh giảng vị giảng sư. Dạ con thấy Thượng Tọa đưa tay, con kính thỉnh Thượng Tọa.
Sa chú kính thiền đại đức pháp tịch, kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, chúng ta sẽ dành thời gian còn lại hôm nay để cho phần thảo luận. Bởi vì thật ra đề tài này là một đề tài tương đối rất là quan trọng. Mỗi đề tài đều có tính cách quan trọng riêng, nhưng mà đề tài này có nhiều điểm mà chúng ta cần thảo luận. Do vậy hôm nay chúng ta chỉ tạm nơi đây, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp về 10 thiện nghiệp, thưa quý vị. Cái bậc thượng tọa từ siêu xin được thỉnh thượng tọa từ siêu mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Không biết là thượng tọa có đang hiện diện trước máy không? Nếu có thì xin thượng tọa hoàn thiện cho biết. Thưa quý vị, có lẽ là Thượng Tọa Từ Siêu hiện không có mặt ở trước máy. Vì vậy có lẽ là chúng ta sẽ nhờ sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Để thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoàn thiện mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Không biết Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, hôm nay chúng ta vừa nghe Đại Đức Pháp Tính giảng về 10 bất thiện nghiệp. Có rất là nhiều việc làm mà tôi gọi là tội ác ở trong thế gian này. Họ có thể là những quy sách về luật họ nói là vô số. Nhưng mà chúng ta đơn cử một vài cái nghiệp, ví dụ như cái chuyện mà ăn hối lộ, thâm lậm con quỷ chẳng hạn. Cái đó mình tính vào cái nghiệp nào. Và chúng ta nói rằng một người mà không dùng lời nói nhưng mà họ dùng email để họ viết, để họ chửi rủa người khác nặng lời thì nó phạm bao nghiêm nào? Đại Đức Pháp Tính có thể xác nhận rằng mặc dù chúng ta nói cái 10 bất thiện nghiệp ở đây, nhưng mà chúng ta nên hiểu một cách rộng rãi là nó rất là nhiều cái nghiệp ở trong đời sống chúng ta nó là nằm ở trong 10 bất thiện nghiệp này, có phải như vậy không? Xin tỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tịnh Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đã có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thính nữ, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thật ra thì ở trong cái 10 bất thiện nghiệp này, khi mà nếu mà chúng ta phân tích ra thì nó rất ai ở trong cái thế gian này, ai ở trong cái cuộc đời này mà có chủ tâm, có cái chủ tâm mà muốn, ví dụ như là muốn lấy bằng bất cứ một cái hình thức nào thì cũng phạm vào ở trong 10 cái bất thiện nghiệp này, 10 cái nghiệp đạo này. Ví dụ như đương tự như những cái trường hợp chúng ta thấy nào, ví dụ như đối với sát sanh là giết người đi, thì giết người á, có nhiều khi á, mình kêu người ta giết, mình không tự tay mình giết mà mình kêu người ta giết á, thì cái điều này nếu nó cũng liệt vào là mình phạm vào một cái tội sát sanh. Trong cái điều này ở trong sai cái người đó giết, chúng ta kêu cái người đó kêu cái người B giết cái người A vào đúng lúc 12 giờ. Thì nếu mà cái người mà chúng ta kêu á, mà người ta thực hiện đúng cái thời gian hoặc là bằng cái cách giết đó mà người ta thực hiện đúng y như vậy thì lúc đó mình cũng phạm vào cái tội sát sanh. Rồi có nhiều khi ví dụ như những cái trường hợp chúng ta thấy rằng nếu mà nói như ngày nay cái nạn mà lạm phát, cái nạn mà tham nhũng thì mình nghĩ rằng nếu mà mình to ra sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân. Những cái điều này mình thấy có, điều này nó không phải, quý vị. Nếu mà nói về ví dụ như đối với cái sự trộm cắp đi, trộm cắp nhiều khi á mình ra dấu bằng tay, hoặc là mình viết bằng giấy, hoặc là mình nói chung là mình làm cái cách nào đó mà nó sai sự thật, để cho người ta hiểu lầm, người ta hiểu đúng theo cái mưu kế của mình, thì lúc đó mình cũng phạm vào cái nghiệp đạo, phạm vào một trong 10 cái bất thiện này. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nếu mà kể ra như vậy thì chúng ta thấy nhiều, nhưng mà nếu mà ví dụ như đối với một người tham nhũng đi, cái tội đó mà thì nếu mà do thân, có thể là do thân, có thể là chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp mà nó thành tựu cái điều bất thiện đó mà nó vừa do thân nghiệp và vừa do ý nghiệp luôn. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái người mà người ta có cái sự mà tham nhũng đi, bây giờ á thì người ta thành tựu cái tội mà tham nhũng đó, bây giờ mình xét ra mình thấy ví dụ như bằng cái hình thức thay đổi những cái chứng từ, những cái hóa đơn, thì đây là mình thấy rằng là bằng thân nghiệp rồi. Họ làm cái cách đó bằng cái thân nghiệp của họ rồi, do mình có cái ý tham, mình tham cái tài sản đó, mình tham cái điều đó, nên mình do ý mình tham nó tác động đến, mình phải tìm cái cách nào đó để mình thay đổi những cái chứng từ, mình thay đổi những cái hóa đơn, thì cái điều này mình thấy là rõ ràng. Tuy rằng mình nhìn vào á thì mình thấy ở trong 10 cái điều mà mình học trong ngày hôm nay, mình thấy một người mà làm việc văn phòng hoặc là làm việc qua hóa đơn á, thì cái điều này mình thấy nó hầu như là có lẽ là nó không có phạm, nó không có phạm vào 10 trong điều này. Nhưng mà thật sự ra nó có phạm hết. Thứ nhất á là chúng ta thấy rằng là phạm bằng bất nghiệp luôn. Rồi nếu mà nói về cái tội trộm cắp thì chúng ta thấy rằng trộm cắp có nhiều cách lắm quý vị. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng nhiều khi có người người ta lấy cái đồ vật từ ví dụ như người ta đi vô nhà mình đi, người ta thấy mình ngó thấy mình không có để ý người ta muốn lấy cái vật đó, người ta đem giờ cái vật đó ra khỏi cái chỗ đó, rồi người ta quay vô người ta chơi với mình tí xíu nữa, rồi người ta hoành đi về, người ta quay trở qua trở ra để người ta về, rồi người ta đem cái đồ vật đó đi. Thì trong cái trường hợp đó nó cũng là một cái hình thức trộm cắp. Cái hình thức trộm cắp ở đây nó có rất là nhiều, nó có rất là nhiều điều. Ví dụ rồi mình cũng người ta trộm cắp thì nhiều khi ví dụ như mình xuống người ta trộm cắp đi, quý vị thấy rằng cái điều đó mình coi ở trong 10 cái điều mà ngày hôm nay mình học, trong cái đề tài mình học ngày hôm nay thì mình thấy mình tưởng là không có, nhưng mà thật sự ra nó có hết quý vị. Tại vì sao? Tại vì cái trong cái điều mà nói về mà cái sự trộm cắp á, trộm cắp nó có nhiều hình thức nó trộm cắp. Nhiều khi mình sắp đặt thời gian, hoặc là nhiều khi mình thay đổi bằng cách này bằng cách kia, mình thay đổi giấy tờ. Ví dụ như trong cái trường hợp này quý vị thấy rằng có nhiều người người ta trộm cắp rất là hay. Ví dụ như ngày trước đó, quý vị tăng hoặc là người ta bán những cái bán gạo vân vân, thì người ta có thể người ta sẽ đông thiếu, người ta đo lường nó thiếu, thì cái điều này thì nó cũng nằm ở trong cái điều mà trộm cắp nữa. Thì ở trong tại vì vô tình thì bây giờ chúng tôi không có nhớ rõ, chứ nếu mà đọc ở trong cái thắng pháp tập yếu lệnh mà hậu sớ giải của ngài Châu Thị Cá thì cái điều này chúng ta thấy rất là nhiều. Nói về cái sự mà trộm cắp nó có rất là nhiều hình thức để mà trộm cắp, hoặc là giết người cũng vậy, sát sanh cũng vậy, nó có nhiều cách. Nhiều khi chúng ta thấy rằng ở trong thời xưa đào rồi người ta để những cái loại những cái đồ nhọn ở dưới đó, chẳng hạn như là trong gai vân vân, để chi, để rằng người ta muốn cái người kẻ thù của mình đi đến đó lọt xuống cái hố đó rồi chết. Thì cái cách này chúng ta thấy rằng cũng là cái sự mà sát sanh, giết người hoặc là giết thú, nói chung là có cái sự sát sanh, nhưng mà nó bằng nhiều hình thức. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận đầu tiên ý chúng tôi muốn nói rằng ở trong cái đời sống này, tuy rằng nhiều khi mình thấy rằng nó không có, mình đọc sơ qua ở trong 10 cái điều học ngày hôm nay, mình thấy hầu như là nó không có phạm vào. Nhưng mà thực sự ra đó, khi mà mình cũng như đối với cái sự giết người, thì có giết rất nhiều cách, hoặc là trộm cắp, có nhiều cách để mà trộm cắp. Rồi đến đối với cái sự mà ví dụ như là tà dâm vân vân, có nhiều cái hình thức. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ á, chúng ta thấy rằng á, chung quy lại, mình xét rằng coi người đó có chủ ý không. Sau khi có chủ ý rồi, người đó thực hiện thành tựu. Nếu mà nói về sát sanh, khi mà cái người đó bị chết thì người đó đã thành tựu cái nghiệp sát sanh. Hoặc là đối với cái nghiệp, đối với cái sự mà trộm cắp cũng vậy. Tuy rằng làm bằng cách nào, thay đổi bằng chứng từ không tự tay mình lấy, nhưng mà mình thay đổi bằng chứng từ, thì lúc đó mình cũng thành tựu về cái nghiệp trộm cắp, mà nó vừa bằng ý nghiệp và vừa bằng thân nghiệp luôn. Thì đó là chúng ta thấy rằng nếu mà mình có ý tham, ý tham lam, hoặc là mình có cái ý ác đó, thì mình thực hiện cái điều đó, những cái tài sản hoặc là những cái ý mình mong muốn nó thành công như vậy, thì chúng ta đều phạm vào trong 10 cái bất thiện nghiệp đạo này. Thì đây là những ý con xin được trình bày những cái ý này qua cái câu hỏi của thượng tọa mới vừa nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt A Di Đà.
Sa thú cái trình để được pháp tịnh. Bây giờ thì xin được hỏi đại đức pháp tăng, đại đức pháp tăng có nghe được không? Và nếu đại đức pháp tăng nghe được thì xin đại đức pháp tăng hoàn thiện ý cho biết để thỉnh đại đức pháp tăng tiếp cho câu thảo luận tiếp theo. Đại đức Pháp Tăng quan hỷ, đại đức Pháp Tăng giải thích về cái sự sát sanh. Có nhiều người họ nói là ăn thịt cá tức là sát sanh, nhưng mà có trường hợp là ăn thịt cá không phải là sát sanh, tại vì người Việt Nam hay làm lẫn với điểm này. Xin thỉnh đại đức Pháp Tăng.
Bác thì những cái cá thịt hay là cái vật thịt tôm canh bánh cá gì đó thì người Phật tử họ cúng dường. Rõ ràng thì trong thế giới thức sanh nó gì có năm chi: chứng sanh có thức tánh, biết chứng sanh có thức tánh, cố ý giết, do sự cố ý mà chứng sanh nó chết trước mặt mình. Thì năm cái chi phần này là cái giới thức sanh. Còn chúng ta không có thấy trong cái giới thức sanh nói về ăn, bởi vì chứng sanh có thức tánh là gì? Biết con tất cả chúng sanh như là người, sâu và bất luận là chúng sanh nào cũng có thức tánh hết. Mình biết chúng sanh nó tánh như là biết con gà, con chó, con bò, con heo, con vịt, con gà gì đó có thức tánh. Thì cố ý giết nó, cố ý là mình dùng cây gậy đá hoặc là dao điện, đồ búa, hoặc là xe, đồ cán nó chết như vậy. Thì cố ý giết nó, rồi như vậy là cố ý. Rồi do sự cố ý đó, con vật nó chết trước mặt mình. Thì mình sẽ phạm cái giới sát sanh. Thì quý vị, khi quý vị thấy năm chi đó thì quý vị sẽ thấy ăn đó, nó không có ảnh hưởng gì trong cái giới đó. Thường thường chúng tôi cũng có những người Phật tử mà họ có tư tưởng đó, chúng tôi nói một câu là nhiều khi ông bà mình ngày xưa đó cũng không có biết Phật giáo, cũng đâu có ăn chay đâu. Nhiều khi mình nói ăn mặn, ăn quyến thuộc này kia nọ, đọa địa ngục này kia nọ, vậy chứ ông bà mình đã đọa hết sao? Và Đức Phật này chỉ nói rằng có tác hại hay không có tác hại thôi. Thành ra rồi mình cũng thấy hiện giờ như là thuốc mình uống cũng là những cái thuốc trắng mắt, nó cũng là mỡ cá, rồi thậm chí mình uống những thuốc bổ cũng là những cái loài động vật thực vật cũng có. Thành ra nhiều khi mình thấy không có cái gì ở trên đời này mà Đức Phật này không biết. Và Ngài cũng cho biết rằng chỉ khi mình cố ý, hoặc mình biết chúng sanh đó, mình cố ý giết chúng sanh đó, thì mình sẽ phạm cái tội sát sanh.
rồi còn mình không biết mình uống rồi, hoặc là mình không biết mình ăn, hoặc là mình ăn thực thực chỉ là nuôi cái thanh mạng này thôi, thì mình cũng không có gì gọi là phạm cái tội sát sanh hết. Nhưng mà đa số cái truyền thống mà theo một số cái tư tưởng mà họ ăn chay lạc đó, họ chủ trương có nghĩa là ăn mặn là sát sanh, nhưng mà thật sự chúng ta thấy cái gì ăn đó không phải là sát sanh. Sát sanh là mình biết chúng sanh đó, mình cố ý giết chúng sanh đó, do sự cố ý chúng sanh nó chết trước mặt mình là mình cảnh giới sát sanh. Và chúng ta cũng thấy người cư sĩ mà Phật giáo Nam Tông đó, thì họ giữ giới trong sạch, họ không bao giờ dám giết đến sát hại hết, không bao giờ dám sát hại. Họ chỉ mua những cái vật gì ở ngoài chợ họ về nấu ăn vậy vậy thôi. Mình không có giết hại chúng sanh ở trên cái giới của mình trong sạch thanh tịnh, và cũng để cho mình biết cái người có phước trong cuộc đời này họ ăn uống thì phải là những loại thực phẩm thượng vị là cứng là mềm, chứ không phải là ăn những cây cỏ mới là thực phẩm là cứng là mềm, không phải là cái đó là cái người có phước. Bởi vì cái người có phước á, thì họ sống họ không có làm tội lỗi gì hết, nhưng mà cái vật thực họ ăn cũng là vật thực ngon. Những cái người họ vì cái lòng tham họ sát hại thôi, chứ còn ở đây không có nói đến. Chúng ta thấy cái giới sát sanh rõ ràng, con vật nào sanh ra thì nó phải chết, mình giết nó chết hoặc là mặc là rồi nó sẽ chết. Thì mình hiểu những con vật mà nó chết mà nó cống hiến được cho người ta sống được thì cũng tốt thôi, mình đâu thể nào mình phủ nhận cái việc nó cống hiến cho người ta mà người ta sống. Thì mình thấy những cái tiền thân của Đức Phật, có những lúc mà ngày sanh làm con cá Ma Thiệp, ngày lăn ra trên bờ, ngày bố thí sanh mạng cho những người đói khổ mà sống nhờ cái xác chết con cá, thì ngài cũng có bố thí, ngài cũng có phước, và ngài cũng có cái đại hạnh tâm thôi. Và những chúng sanh sống được nhờ cái những con cá nó chết thì cũng không có tội lỗi gì hết. Và chúng ta thấy cái điều đó nó không có tội lỗi gì hết. Luôn cả bây giờ mình thông minh chút xíu, mình coi những con bạch tuộc nó sanh con nó sẽ chết. Nó sanh con là nó sẽ chết, thì chúng ta thấy không phải là do ai giết hết, mà nó sanh con là nó sẽ chết. Thành ra nhiều khi á, một cái người Phật tử mà thông minh á, thì sẽ thấy rằng cái giới sát sanh và cái ăn nó không có liên quan gì hết. Và cái nhiều khi á, mình sống mà cái thân của mình bố thí được cho người ta, ví dụ quý vị thấy người chết mà họ bố thí ngũ tạng có thể cứu được người ta sống, thì cái đó cũng là quý thôi, chứ mình đâu có thể nào nói cái người kia sống được nhờ cái ngũ tạng thôi là người đó phạm tội. Thành ra chúng ta hiểu cái tâm của chúng ta đó là suy nghĩ cho nó chín chắn là cái điều rất cần thiết. Còn khi mà chúng sanh nó còn đang sống, mình giết chúng sanh đó thì mình mới gọi là cố ý giết, mà chúng sanh nó cố mình cố ý giết mà chúng sanh nó chết trước mặt mình thì phạm tội sát sanh. Còn mình không có làm vậy thì mình không có phạm tội. Hoặc là mình có thể bố thí ngũ tạng của mình, khi mình chết rồi mình bố thí ngũ tạng mình cho người ta sống được cũng là tốt. Đâu có thể nào mà mình nói cái hành động của mình là bố thí cái ngũ tạng của mình là tội lỗi, người ta nhận được đó là tội lỗi đó. Thành ra chúng ta mà có cái sự thông minh hiểu sâu mà học rộng được đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái lời dạy của Đức Phật nó không có trái với cái sự thật mà mình sống. Còn nếu mình không khéo thì mình phủ nhận tất cả. Nếu mà tất cả những con vật nó sanh ra rồi nó ăn cỏ và nó chết đi, nó không cống hiến cho lại người ăn lại thì cũng không có lợi ích. Mà nếu mà nó sanh làm súc sanh, bởi vì súc sanh là cái nghiệp nó tái sanh làm súc sanh, chứ nó không có cái nghiệp thì nó cũng không sanh làm súc sanh. Nhiều khi quý vị thấy con người gì không hiểu đạo đức ấy, mà những cái truyền thống mà chúng ta thấy luôn cả Phật giáo Bắc Việt, mình nói Trung Quốc nó mạnh, nhưng mà giờ mình thấy Trung Quốc họ cũng ăn thịt người. Nhiều khi người ta hỏi trên thế giới này có đất nước nào mà ăn thịt người là nó Trung Quốc. Ví dụ chúng ta thấy Trung Quốc mà cũng là cái gốc của Phật giáo Bắc Việt, nhưng mà cuối cùng là cái giờ họ còn dám ăn thịt người. Thành ra nhiều khi họ hiểu cái lời dạy của Đức Phật cũng cách nó không có rõ ràng. Còn mình sống cái tâm từ bi không sát hại chúng sanh là do cái tâm của mình, chứ không phải do ăn. Như vậy thì nhìn chung vào thì mình cũng hiểu không thấu chứ, là nếu mà ăn bằng những cái vật như là bò nó ăn cỏ thì nó giác ngộ được sao? Những con voi, những con cù, những con cỏ nó ăn cỏ thì nó sẽ giác ngộ được sao? Chúng ta thấy nhiều kiếp cái Bồ Tát ngày sanh là con cỏ bạch ấy. Ngày nghĩ rằng con cỏ thì ăn cỏ mà người ta thì không có ăn cỏ được, nên con cỏ đó nó bố thí sanh mạng cho người ta, nếu người nào cần đói mà cần ăn một thực để mà sống thì con cỏ này sẽ từ bỏ cái mạng sống. Và chúng ta thấy những kiếp mà ngày sanh là con cỏ bạch, là ngày cỏ ngọc, ngày bố thí cái mạng, thì còn ngày ăn cỏ thì ngày đâu có cho người ta cỏ người ta ăn được. Thì ngày thấy hiểu rằng chúng sanh nó cần vật thực, mà vật thực đó là những cái gì ta ăn được, chứ không thể nào người ta mà ăn cỏ được. Thành ra chúng ta thấy những cái hạnh ngày làm như vậy, mình biết mình nói những người nào ăn cái con đó thì tội lỗi, hoặc là ngày làm gì là tội lỗi thì cũng không đúng. Thì chúng ta hiểu được những cái gì mà con ta đúng như lời dạy của Đức Phật, mình ăn á, là Phật thực thì ăn một thực thôi, rồi còn cái sắc thanh thôi, không có dính, không dính miếng gì đến cái vật mà ăn á. Tại vì mình hiểu được cái con vật nó chết rồi, giờ người ta có ăn hay không ăn thì mình cũng thành đất thôi. Mình hiểu vậy thì mình không có, mà con người của mình thì mình ăn cái gì cho cái đó. Mà chúng ta thấy đa số những cái tôn giáo là người ta không có nói chay mặn, mà vì người ta ăn cái gì người ta cho thì tăng ăn cái đó thôi. Đó là một cái điều mà rất là thực tế. Thì nói con xin trả lời cái câu của thầy lời thẳng hỏi như vậy, vì vậy thì con xin trả biết được thầy lời thẳng.
Sao thưa kính chào Đại Phật Tân Pháp Đăng. Đại Phật Tân hoan hỷ đi, Đại Phật Tân trở lại cho cái buổi thảo luận. Không biết Đại Phật Tân có mặt ở trước đấy không? Xin hỏi Đại Phật Tân có trả lời chuyện có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại Phật Tân, chúng ta thấy một điều đó là khi mà nói về ý nghiệp thì chúng ta nói đến tham ác, sân ác và tà kiến ác. Cái tâm thì con người khó dằn lắm, nhưng mà nếu một người khởi cái tâm ác, tức là họ khởi cái tâm thù hận ai đó, nhưng mà họ không có nuôi cái, họ không có cố gắng để nuôi cái tâm thù hận đó, và họ không thể hiện cái sự thù hận của họ, nó chỉ là một chuyện tự nhiên thôi. Giả sử như người ta làm chuyện bức bực quá thì mình thù những người đó, nhưng mà mình không có nuôi cái chuyện trả thù, thì cái đó mình có tính là người đó đã phạm vào cái ý ác hay không, ý bất thiện hay không, cái tính để được phân tích.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Ca, dạ con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Thiên, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đa hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin, chúng tôi xin được đóng góp cái ý kiến suy nghĩ của mình. Thì thực sự ra thì như Thượng Tọa đã nói đó, là cái tâm của mình khi còn một người phàm phu á, thì thật sự chưa có sự khó kiểm soát đó nè, khó kiểm soát. Thì nhiều khi đi trong cái đời sống á, thì mình bị cái sự thu thúc, thâu thúc, thôi thúc từ ở cái tham, hoặc là lòng tham, hoặc là lòng sân, hoặc là cái tâm sân tâm tham, hoặc là cái sự si mê hoặc là tà kiến của mình mà mình dẫn đến cái hành động của mình. Thì ở đây đó thì cái việc mà mình khởi lên những cái ý, cái tâm của mình khởi lên cái lòng sân hận, cái tâm sân hận, nuôi cái niệm hận ở trong tâm đó, thì xin thưa quý vị rằng là cái đó nó cũng khởi lên cái ý bất thiện nha, cái ý bất thiện. Nhà, cái ý bất thiện, bởi vì mình khởi ra một cái, ví dụ như một người mà nghĩ thoáng qua, một suy nghĩ thoáng qua là mình đang giận người đó, mình hận người đó, mình đang giận người đó, đang bực bội người đó, khó chịu, thì mình hận người đó, thì cái đó cũng được, mình sân, mình bực bội, khó chịu với cái người A, người B, hay là chúng sanh A, chúng sanh B gì đó, thì cái đó được gọi là một cái tâm bất thiện, cũng được gọi là một cái tâm bất thiện, bởi vì tâm đó nó khởi lên những cái điều xấu, cho nên là mình khởi lên cái sự hơn sân hận, hay hoặc là mình nghĩ một cái gì đó là lạc, thì cái đó cũng được gọi là cái tâm bất thiện. Nhưng mà mình cái điều đó nó không phải là một cái điều mà mình suy nghĩ một cách liên tục, hay là dây dẫn, một cách dây dẫn, hay hoặc là mình không có nghĩ ra cách này cách kia nữa. Nếu như một người mà khi mà khởi lên một cái suy nghĩ đó, thì cái đó được gọi là cái tâm bất thiện khởi lên. Nhưng mà mình không cho nó khởi lên, mình nghĩ suy nghĩ về một cái điều khác, hoặc là người ta có một cái đề mục khác, cái đề tài gì khác đó, người ta suy nghĩ, để rồi suy nghĩ khác đi, không có suy nghĩ những điều đó liên tục nữa, thì ở đây không không có nói là cái do cái lòng sân ác nó khởi lên, mà cái lòng sân, cái tâm sân mình á, nó khởi lên một cách liên tục và dây dẫn như vậy, và rồi nhiều khi rồi suy nghĩ ra những cái cách này cách kia để mà mình làm hại những cái chúng sinh khác á, thì cái suy nghĩ đó nó lâu ngày hoặc là thời gian nó kéo dài, nó bộc phát, nó dây dẫn, nó kéo hoài như vậy, rồi nuôi một cái gọi là cái kiềm hận á, kiềm hận á, thì cái đó được gọi là một cái sân ác, cái sân ác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà khởi lên một cái tâm mà khởi lên thoáng qua thôi, thì cái tâm bất thiện đó nó cũng phải có rồi. Dạ, cái tâm bất thiện nó có. Từ ở cái lòng tâm tham của mình khởi lên thoáng qua, nhưng mà rồi mình chợt nhớ lại, mình sực tỉnh lại, mình suy tư về một cái điều khác, hoặc là người ta nương tựa vào cái đề mục khác để đánh bỏ cái ý bất thiện đó đi, thì nó tốt hơn. Còn cái người mà khởi lên mà để rồi cho một cái tâm của mình nó dây dẫn, nó suy nghĩ những cái điều sân hận, bởi chúng ta thấy rằng một trong những cái gọi là tư duy bất thiện đó, thì sân tư duy, hại tư duy và hận tư duy đó. Cái dục tư duy, hại tư duy và hận tư duy đó. Thì cái dục tư duy ở đây chúng ta thấy rằng nó khởi lên từ là lòng tham mình. Nhưng mà cái hận tư duy á, tức là nuôi một cái sự kiềm hận ở trong tâm, và nuôi một cách liên tục như vậy thì dẫn đến cái suy tư mà hại, hại tìm cách này cách nọ để hại chúng sinh khác, thì cái đó gọi là cái sân ác, hay là cái hại tâm, cái sân ác nó dẫn đến cái hại tâm, thì cái đó cũng nó được gọi là cái do cái suy tư mà tìm cách này cách kia để hại chúng sinh khác, hoặc là cái đó nó dây dẫn, nó đeo đuổi, nó suy nghĩ hoài những cái điều đó, làm cho mình phải cuối cùng phải quỵ ngã trước những cái gì đó, nó cuốn hút theo, làm cho tâm sân của mình nó sanh khởi lên và tìm cách hại liên tục như vậy đó, thì cái đó được gọi là cái hại hay là cái sân tầm, cái sân, cái hại tầm, hay là cái gọi là cái gọi là cái sân ác. Thì ở đây chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình, thì chúng ta thấy rằng là cái ý nghĩ, cái tâm mà bất thiện ấy, thì thật sự là nó có khi mà mình là còn là một người phàm phu thì mình chưa kiểm soát được, thì nó khởi lên thôi, nó chỉ khởi lên là một cách bình thường, nó khởi lên một cách liên tục, hỗn tâm này tâm kia thôi. Tâm bất thiện này, hỗn tham thì sân, hỗn tâm thì tà kiến, thì suy nghĩ như vậy, nó lệch lạc như vậy, nhưng mà rồi để rồi bộc phát lên mạnh, rồi hiềm hận hoài, rồi nó dây dẫn hoài, để dẫn đến cái suy tư mà cái gọi là tìm cách hại chúng sinh khác, làm khổ chúng sinh khác, thì cái đó là được gọi là cái hại tầm, hay là cái gọi là cái sân ác của mình khởi lên do cái lòng sân của mình. Thì qua đây thì qua cái câu hỏi đó thì cô xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Nếu mà cần bổ sung thêm thì con xin tỉnh đến ngày có thể bổ sung thêm. Bây giờ thì con xin được phát sung mình.
Sau khi cái kinh đã được phát tịch và chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, thực ra ngày hôm nay là ngày rất là bận rộn ở chùa, bởi vì lát nữa có cái lễ cưới ở đây, rồi sau đó thì lại có cái chương trình lễ của chùa Liên Hoa phải đi gần đây, nên chi bây giờ phải xin phép rời room, và phần còn lại thì xin nhờ cái tỉnh chư Tôn Đức có thể là để được pháp tân và để được pháp năng để được tính qua thể giúp để điều học dịch cho những câu thảo luận, mong quý ngài có thể giúp cho, là bởi vì hôm nay ở đây rất là bận. Và bây giờ xin được thỉnh về Đức Phật Tăng có thể giúp cho.
chúng con xin tri ân thượng tọa. Thượng tọa đã bận việc thì con xin tri ân thượng tọa rời đêm, hay hoặc là thượng tọa có thể đi công việc của thượng tọa. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép thay mặt tiếp lời như thượng tọa nhất đẳng để chúng tôi điều học còn còn lại. Bây giờ thì xin quý vị chờ chúng tôi một chút, hôm nay nhà chúng tôi thấy có ngoài chúng tôi ra thì có ba vị thượng tọa Từ Siêu, thầy Đức Pháp Đăng và thầy Đức Pháp Tính nè. Dạ con không biết là bây giờ thượng tọa Từ Siêu có trước máy không ạ? À, nếu thượng tọa có thì xin thượng tọa cho chúng con một tiếng chiều để chúng con xin thượng tọa thảo luận cái câu thảo luận kế tiếp. À chắc có lẽ là thượng tọa Từ Siêu không có trước máy rồi. Bây giờ thì xin trở lại với đại đức Pháp Tính. Dạ không biết đại đức Pháp Tính có trước máy không. Dạ không biết là đại đức Pháp Tính có trước máy không. Dạ cảm ơn đại đức Pháp Tính. À thì bây giờ thì đấy xin hỏi đại đức Pháp Tính một điều đó là cái câu hỏi đây là phải chăng trong cái thân nghiệp và khẩu nghiệp của mình á thì luôn luôn có ý nghiệp trong đó phải không, hay là có những trường hợp nào mà thân nghiệp mình tạo sát sanh trộm cắp tà dâm chẳng hạn vậy, mà hoặc là ý nói dối, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích mà không có ý nghiệp, thì khi mà cái nghiệp mình sanh lên á thì cả thân và khẩu á đều có ý nghiệp, hay là có những trường hợp nào không có ấy đâu. Thì tính tình đại đức Phật Tính quan nghị thảo luận cho cái câu số 1 đầu tiên.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Phật Đăng để được phát tâm để được minh hạnh. Xin chào quý tín nữ và đặc biệt chị Nam tín nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa quý vị, trong điều lên thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng nói về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó, thì thường thường mình phạm vào, ví dụ như bây giờ mình phạm vào một cái điều gì đó, ví dụ như là bây giờ mình nói về trộm cắp đi, thì khi mà mình phạm vào cái tội trộm cắp đó thì có khi nó sẽ nó thành tựu ở ý nghiệp thôi, có khi nó thành tựu ở ý nghiệp. Ví dụ như mình thấy rằng trong cái trường hợp mà mình xúi người khác để mà tạo để mà trộm cắp đó, thì đây là mình thấy rằng như hồi nãy chúng tôi đã nói, thì mình xúi, ví dụ giờ mình xúi người ta vào đúng cái thời gian đó, đi lần đó lấy cái đôi dép đó hoặc là lấy cái món đồ đó, thì người ta làm như vậy đúng theo cái lời mình dạy. Thì trong cái trường hợp này chỉ phạm vào mình phạm vào cái tội trộm cắp, nhưng mà nó chỉ có liên quan tới ý nghiệp thôi. Thì đây là cái trường hợp thứ nhất. Rồi cái trường hợp thứ hai đó, ví dụ như phạm vào cái trộm cắp đó mà nó bằng thân nghiệp và ý nghiệp luôn, thì thường thường mình thấy rằng cái ý nghiệp nó cũng là mình làm một cái điều gì mà nó thành tựu bằng thân nghiệp hoặc là khẩu nghiệp, nó cũng có ý nghiệp ở trong đó, nó cũng có ý nghiệp ở trong đó. Có nghĩa là ví dụ như quý vị thấy rằng có những người mà người ta ăn trộm đi, thì người ta cũng phải suy tính ở trong đầu, rồi sau khi suy tính rồi người ta đào tường phát quá, thì như vậy thì người ta khi mà người ta đào tường phát quách đó mà người ta lấy được cái món hàng, cái món đồ đó, thì vậy thì trong cái trường hợp này cái việc trộm cắp của người ta thành tựu về ý nghiệp và thân nghiệp, ý nghiệp và thân nghiệp. Vậy thì đây là cái trường hợp thứ hai. Rồi cái trường hợp thứ ba đó, thì có khi người ta phạm vào cái tội trộm cắp nhưng mà nó thành tựu theo ý nghiệp và khẩu nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp. Thì ví dụ như quý vị thấy rằng nhiều khi có những người người ta nói dối, người ta nói dối, người ta thay trắng đổi đen, người ta nói bằng cách này bằng cách khác, vân vân, à, để làm sao mà người ta à, lường gạt hoặc là người ta lấy được cái tài sản đó. À, thì trong cái trường hợp này á, là chúng ta thấy rằng à, khi mà người ta lấy được cái tài sản đó bằng một cách bất hợp pháp thì trong cái trường hợp đó được gọi là à, cái người đó đã à, phạm vào cái tội trộm. Tức là mình thấy rằng có nhiều người á, ví dụ như người ta đi qua những cái biên giới hoặc là những cái cửa khẩu à, người ta làm bộ người ta coi người ta mua đồ vân vân à, rồi người ta đi qua luôn à, người ta trốn thế, thì trong cái trường hợp đó cũng phạm vào cái tội trộm cắp à, nhưng mà à, bằng cái hình thức là ý nghiệp và thân nghiệp à, vậy thì theo như ở đây thì mình thấy tại sao vậy à, tại vì thường thường chúng ta thấy rằng đối với cái thành tựu về cái trộm cắp hoặc là sát sanh vân vân à, chủ cái đó là do chúng ta có chủ ý trước, mà chủ ý trước có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là mình có cố ý, thì cố ý ở đây nó thuộc về cái gì, không sợ chê tá na chê tá gì cá, có nghĩa là tư tâm sở, mà tư tâm sở này thì chúng ta thấy à, sanh ở trong đâu à, sanh ở trong bất cứ một cái tâm nào sanh lên à, nó cũng có tư tâm sở ở trong đó à, tư tâm sở ở trong đó à, vậy thì nói về những cái bất thiện nghiệp này thì tư tâm sở là nó có ở trong 12 tâm bất thiện à, nó sanh ở trong 12 tâm bất thiện à, vì vậy mà mình thấy rằng trong cái những cái trường hợp mà à, mà mình phạm vào một trong 10 bất thiện nghiệp đạo này à, thì chúng ta quý vị à, thì thường thường là chúng ta thấy rằng có cái ý nghiệp nó dẫn động, có cái ý nghiệp nó ở trong đó rồi à, rồi nếu mà người đó thực hiện à, bằng thân á, à, thì vừa à, vừa phạm vào bất thiện nghiệp đạo à, mà vừa ý nghiệp và thân nghiệp à, như hồi nãy chúng tôi à, đã à, ví dụ à, như là những người ăn trộm thì người ta lấy được cái tài sản đó, thì khi mà trước khi lấy được cái tài sản đó à, thì vẫn phải có cái ý suy tính à, rồi tay người ta à, hoặc là à, thân của người ta à, đào tường phách quách à, rồi người ta lấy được cái tài sản đó, thì trong cái trường hợp này à, mình thấy là phạm vào à, cái tội đó à, bất thiện nghiệp đạo nhưng mà bằng ý nghiệp và thân nghiệp à, rồi có những người à, người ta à, dùng cái lời nói của người ta để người ta à, trao đổi à, đánh lận con gian à, hoặc là người ta dùng cái cách này kia để mình làm cho cái tưởng của cái người đó là tin theo cái lời của mình để mà cuối cùng mình lấy được cái tài sản đó, thì trong cái trường hợp này à, sẽ phạm vào ý nghiệp và khẩu nghiệp luôn à, vậy thì trong cái à, ba cái trường hợp mà chúng tôi vừa à, giới thiệu đến quý vị à, thì như mà cái trường hợp thứ nhất à, là mình xúi biểu người ta trộm cắp, thì trong cái trường hợp này mình chỉ phạm vào ý nghiệp à, mình phạm vào trộm cắp nhưng mà nó liên quan tới ý nghiệp à, rồi nếu mà mình à, mình mà mình thấy những người ăn trộm á mà người ta à, đào tường phách quách vân vân à, ra phạm vào cái tội trộm cắp à, mà nó liên quan tới ý nghiệp và thân nghiệp à, đây là trường hợp thứ à, thứ hai. Rồi trường hợp thứ ba đó, có nhiều khi mình phạm vào bất thiện nghiệp đạo à, nhưng mà nó bằng cái gì à, bằng ý nghiệp và khẩu nghiệp à, ví dụ như là mình nói dối hoặc là mình làm sao mà mình à, để mà mình à, đánh lận con đen à, mình thay đen đổi trắng vân vân à, thì trong cái trường hợp đó mình phạm vào bất thiện nghiệp đạo mà bằng ý nghiệp và khẩu nghiệp à, vậy thì chúng ta thấy rằng thứ nhất là có hai là ý nghiệp và khẩu nghiệp, thứ ba ý nghiệp và thân nghiệp à, vậy thì nó chỉ ba cái trường hợp. Nhiều khi à, có những cái trường hợp mình phạm vào bất thiện nghiệp đạo à, mà nó bằng à, ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp à, thí dụ như chúng ta thấy rằng là có những người à, người ta phải ra sức người ta à, sát sanh à, hoặc là người ta ra sức à, người ta thí dụ như có những người quý vị thấy rằng là họ sát sanh, có khi họ cũng à, dùng cái à, ý nghiệp, dùng cái à, lời nói của họ nữa à, à, hoặc là những cái người mà thí dụ như người ta nói dối đi à, người ta thay đổi cái vật gì đó à, thì ý người ta cũng có chủ ý trong đó à, rồi người ta miệng người ta vừa nói rồi cái à, vật này giờ qua cái vật kia vân vân, thì trong cái trường hợp thứ tư nữa là chúng ta thấy rằng à, thành tựu cái bất thiện nghiệp đạo mà vừa ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp luôn à, đây là cái trường hợp thứ tư à, còn ngoài ra đó thì chúng ta thấy rằng à, nó không có nằm ở trong cái trường hợp nào mà à, mình làm cái điều bất thiện đó mà nó nằm ở trong thân nghiệp thôi à, thì cái điều này nó không có à, tại vì sao quý vị, thường thường á, mình mà phạm vào cái điều này á, là do đâu, do có cái sự chủ ý, mà chủ ý á, thì nó sanh ở đâu, nó sanh ở trong tâm của mình. Chủ ý ở đây à, cái chi pháp nó là chê tá na à, tư tâm sở, có nghĩa là cái sự cố ý mà nó sanh ở trong tâm mình à, vậy thì không có cái trường hợp nào mà mình phạm vào bất thiện nghiệp đạo mà chỉ bằng thân nghiệp thôi, hoặc là bằng khẩu nghiệp thôi, thì cái điều này nó không có. Phạm vào bất thiện nghiệp đạo bằng ý nghiệp và thân nghiệp có, đây là trường hợp thứ nhất. Ý nghiệp và khẩu nghiệp là trường hợp thứ hai. Rồi cái trường hợp thứ ba là bằng ý nghiệp không, hồi nãy chúng tôi đã thí dụ cho quý vị nghe. Rồi cái trường hợp thứ tư là phạm vào bất thiện nghiệp đạo mà vừa bằng ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp luôn. Đây là cái trường hợp thứ tư. Chứ không có cái trường hợp nào mà mình chỉ phạm bằng thân thôi, hoặc là không có trường hợp nào mà mình phạm bằng khẩu thôi, thì cái điều này nó không có. Thì đây là những cái ý con xin được phân tích qua câu thảo luận mà Đại Đức Pháp Tăng đã vừa nêu ra. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh Đại Đức Pháp Tăng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thủ kinh tri ân Đại Đức Tính đã thảo luận cho cái câu kế tiếp. Bây giờ xin quý vị bót cho chúng tôi một cái câu số 2. Dạ, cảm ơn cô Anh Cha. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Dạ, xin cho hỏi là Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không? Dạ, cảm ơn Đại Đức Pháp Đăng. Bây giờ đó thì xin nêu cái câu hỏi thứ hai này ra để được Pháp Đăng quan thảo luận. Thì ở đây đó, nó là một cái người phạm ngũ giới đó, thì có thể sinh giới lại được. Mình phạm giới đó thì có thể sinh giới lại được. Nhưng mà một trong những cái điều mà bất thiện nghiệp á, mình đã tạo ra rồi đó, thì mình làm như thế nào, mình cần phải như thế nào. Thì ví dụ như chúng ta nghe biết là trong Phật giáo của chúng ta đó, có một điều đó, đặc biệt là Phật giáo năng truyền của chúng ta đó, là cứ hàng tháng hay là ngày giới là người cư sĩ thường có sinh giới lại, người cư sĩ thường có sinh giới lại. Thì cái việc mà mình một người cư sĩ mà phạm giới thì sinh giới lại, hay hoặc là trong nửa tháng qua mình không biết là vô tình hay cố ý, trong cái việc mà bất thiện, người bất thiện mình tạo ra đâu biết được, cho nên rằng mình sinh giới lại. Còn cái việc mà mình tạo cái nghiệp bất thiện như vậy thì mình phải làm gì? Theo như Đại Đức Phật Đăng thì Đại Đức Phật Đăng có một vài cái ý kiến hay là vài cái đề nghị như thế nào để gọi là mình chấn chỉnh lại những cái thiện nghiệp của mình để tránh xa bất thiện, cái bất thiện nghiệp. Thì xin kính Đại Đức Phật Đăng quan hỷ thảo luận cái câu số 2 này đi. Kính thưa mình.
Vì thế nếu mà nói người phạm ngũ giới như sắc sanh tầm thấp tài nhân nói dối uống rượu thì mình thấy nếu mà phạm ngũ giới như vậy mình xin thọ giới lại, nhưng mà nếu người tạo những cái điều trong Phật bất thiện nghiệp thì có thể làm gì? Thật sự ví dụ mình thấy như là thân sắc sanh và tầm cấp tài dâm á, những gì thấy giới thì mình xin thọ lại. Bây giờ mình muốn xóa mờ những ác nghiệp thì mình làm những cái thiện nghiệp, như thân của mình đó là mình không có sát sanh nữa, mình giữ giới, hoặc là mình phóng sanh, thay vì trộm cắp thì mình bố thí, tà dâm thì mình sống lại cái khóa phạm hạnh. Thì đó là những cái điều mà mình nói về cái bất thiện nghiệp. Ví dụ mình thấy như là mình nói dối thì cái giới nói dối mình xin thọ lại, nhưng rồi những nếu mình từ bỏ thật sự những cái nghiệp bất thiện của cái nghiệp mà nói dối á, thì mình không xuất khẩu, mình nói những cái lời nói kiểu dục tri túc, mình nói những lời nói ly tham ly sân ly si, hoặc là những lời nói độc tư tinh tấn nỗ lực, thì đó là những cái lời nói mình tập những cái lời nói đó để mình khai trừ những cái khẩu ác nghiệp như là cái nói dối, nó đâm thọc, nó tiêu dợt, nhảm nhí vô ích. Thì mình lỡ mình tạo những ác nghiệp đó rồi thì mình cố gắng mình nói những cái thiện nghiệp, nói những cái điều mà mang đến cái hòa hợp mà kiểu dục tri túc, nói đến sự biết đủ, nói đến sự viễn ly, nói những lời nói với tâm từ tâm bi, đừng có nói với những cái tâm sân hận. Thì đó là mình không mà mình biết mình bất thiện nghiệp nó có đó, thì mình có thể làm như vậy. Tại vì Đức Phật nói rằng nếu người nào mà làm những cái thiện nghiệp, xóa mờ những ác nghiệp đó, thì cũng như là tăng thoát khỏi mê che. trước khi mình làm những ác nghiệp và sau mình biết được mình ăn năn làm những cái thiện nghiệp, thì cũng giống như là cái trăng thoát khỏi mây che, thì mây nó che cái trăng nó sáng, thì giờ trăng nó thoát khỏi là nói đến cái thiện nghiệp mình làm nó vươn lên rồi cho mình nó gọi là những cái pháp độ, những hạnh tu, những cái cảnh giới tái sanh nó hiện diện, nó tích trữ những cái thiện nghiệp được, tạo trữ được những cái phước lành được. Như vậy thì mình thấy cái người mà họ lỡ mình tạo những cái ác nghiệp như là cái tà kiến như là tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì bây giờ mình đã bố thí rồi mình thì không có tham ác, sân ác, thì mình nói với cái tâm từ tâm bi thì mình không có sân ác nữa. Tham ác, sân ác, tà kiến ác là bây giờ mình hiểu đúng rồi, thì mình không còn cái tà kiến nữa, thì mình tập mình hiểu cái chánh kiến bằng những cái là mình xem nghe kinh, xem nghe siêng năng thảo luận, siêng năng đọc sách, siêng năng gặp những bậc thiện trí thức để học hỏi những cái lý pháp, thì mình sẽ từ từ mình sẽ bớt cái tà kiến. Như vậy thì quý vị thấy cái thân của mình đó, thì mình có thể xin giới lại. Nhưng mình nói đến xin giới, ngũ giới là mình không có làm điều ác để mình làm việc lành, mình xóa bỏ tự ti tội lỗi mặc cảm. Nhưng mà nhìn chung vào đó thì cái ngũ giới thì chúng ta thấy như là thân, sắc, sanh, trọng, cấp, tài, dâm, nói dối, uống rượu. Thì nói đến năm giới đó, nhưng mà thật sự ra mình thấy đa số là để khống chế cái ý của mình. Ý của mình không có tham ác, sân ác. Ví dụ sắc sanh là do sân ác, mình tà dâm nó là do tham ác, thì cái tà kiến ác là cho mình hiểu sai, mình thúc liễm, mình tu tập đó để nỗ lực để tu tập để mình diệt trừ những cái 10 cái ác nghiệp này, nó cũng xuyên qua thân khẩu khí thôi. Nhưng mà năm giới thì mình thấy năm giới mình giữ gìn được nó cũng để kiện toàn cái để cai trừ những cái ác nghiệp từ thân khẩu ý mà thôi, là chúng ta thấy rõ ràng. Nên bình thường mới nói rằng cái người mà giữ giới diệt trừ cái ác nghiệp phần thô, là nó cũng như diệt trừ được cái ác nghiệp phần thô. Rồi từ từ nó sẽ mình tu tập định tuệ sẽ nó sẽ diệt trừ cái phần tế từ từ. Thì chúng ta thấy khi mình tu tập thiền đó, thì cái sự ngăn trừ của mình nó mạnh hơn, chứng đắc đạo quả thì ngăn trừ tuyệt đối, thì đó là những cái điều mà mình hiểu được. Thì cái còn nếu mà mình đã lỡ mình làm những cái ác nghiệp hoặc mình phá giới thì dành thọ giới lại, rồi mình lỡ làm những cái 10 cái ác nghiệp thì bây giờ mình làm những cái thiện nghiệp, mình bố thí, mình không có tà dâm, hoặc là mình sống với lời nói chánh, lời nói chân chánh, lời nói hòa hợp, lời nói tinh tấn, nỗ lực, giữ dục, tri túc, biết đủ, ly tham, ly sân, ly si, những lời nói tâm từ tâm bi đó, thì những cái lời nói đó mình kiện toàn bằng cái cách là mình đọc kinh Phật, mình nói là những lời giải của Đức Phật, mình kiện toàn cái khẩu nghiệp của mình, biết nó cũng trở thành tốt đẹp. Chứ còn nếu mà mình không làm như vậy đó thì mình thấy cái mình thọ ngũ giới, nhưng mình biết ngũ giới đó là mình nguyện mình thọ, nhưng mà cái tâm, cái thân khẩu ý mình nó rất là quan trọng, và chính thân khẩu ý mình đó là những cái ác nghiệp mà mình không có thu thúc đó, thì mình dễ dàng tạo. Còn mình nếu mình có thu thúc rồi đó, thì mình không có tạo những cái ác nghiệp, mình sẽ kiện toàn cái phần giới. Nên nhiều khi quý vị thấy trong kinh có nói đến những cái vị tỳ khưu nghe nó giới nhiều quá, vì đó muốn quần tục, thì Đức Phật ngày mới nói có hai giới thôi, cái gì thiện thì nên làm, cái gì ác thì đừng làm. Thấy thân khẩu ý hoặc là mắt tai mũi lưỡi thân tâm gì nó khởi lên ác thì đừng làm, đừng có chạy theo nó. Còn khi thân khẩu ý hoặc là mắt tai mũi lưỡi mà khởi lên cái gì thiện thì nên làm, thì đó là mắt mình thấy cái gì đó là tốt mình làm, tai mình nghe gì tiếng tốt đó, thì mình để ý, thì mình tiếp thu. Rồi mũi của mình ngửi những cái gì đó, miệng mình ăn cái gì đó mà nó liên quan đến những cái thiện pháp, như là chánh niệm tỉnh giác, mình ăn uống chánh niệm tỉnh giác, mình nhai nuốt gì đó, đụng chạm gì đó là chánh niệm tỉnh giác, thì đó cũng là tu phúc. Thì chúng ta thấy có nhiều khi những vị tỳ khưu mà thấy giới nhiều quá cũng quần tục, thì Đức Phật dạy nó hai giới thôi, thiện giới và bất thiện giới. Thiện giới là những gì mà nó tốt đó, thì mình tu tập, không gì bất thiện giới gì xấu mà mình không có làm, mình chỉ cần giữ hai giới đó thôi thì mình sẽ giác ngộ. Thì chúng ta thấy có nhiều khi đó mình nghe nói ngũ giới, nhiều khi mình nghe nói thập thiện nghiệp, nhưng mà thật sự đó một cái người mà chín chắn ngũ giới đó, thì thập thiện nghiệp cũng hoàn thiện. Còn khi mình lỡ mình phạm giới rồi thì mình xin giới lại, mình lỡ mình làm những cái điều ác rồi, bây giờ mình thu thúc không có làm những cái điều như là thân sắc sanh trọng cấp tài danh, khẩu nó ác, tâm phật khi dệt nhẫn nhớ vô ích, ý không có tham ác sân ác tạc nghiệp, thì mình cải chánh chi kiến bằng cái cách là rồi tánh pháp, giữ giới, tu thúc, thảo luận Phật pháp, tăng cận bậc thiện trí thức, đó là những cái điều kiện mà để làm tưởng dưỡng được cái hạnh lành của mình. Như vậy thì nhìn chung vào đó, thì có nhiều khi đó là năm giới đó nói mình xin giới lại đó, là để mình xóa bỏ những cái tội lỗi mặc cảm để thân khẩu ý của mình được trọn lành. Nghĩa là quý vị thấy rõ ràng là mình không có uống rượu, là mình không có loạn tâm cuồng trí, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, thì chúng ta thấy rằng đó là những kiện toàn thân khẩu. Còn từ đa số khi mình uống rượu thì cái tâm ý mình loạn mê thì nó là nguyên nhân để gây cái tội lỗi. Mình tránh không uống rượu đó là cái nguyên nhân để cho cái ý nghiệp của mình nó được yên tình. Bởi vì cái mình say sưa như vậy đó thì cái là cái nguyên nhân để cho mình tạo những cái tội lỗi, mà đó là cái sự dễ vui, cái ý của mình nó là không có phong phúc. Bây giờ thì xin trả lời những câu hỏi của Hình Đức Pháp Tăng là như vậy. Bây giờ thì Hình Đức Pháp Tăng trở lại.
Dạ, sa thú, kính tri ân đầy Đức Pháp Đăng đã quan hệ thảo luận cho cái câu kế tiếp. Bây giờ thì chúng ta còn một cái câu số 3 nữa. Xin thỉnh đầy Đức Pháp Tính. Không biết đầy Đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Dạ, xin cho hỏi là đầy Đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Dạ, sa thú, cảm ơn đầy Đức Pháp Tính. Bây giờ tôi xin được nêu ra cái câu hỏi số 3 để được Pháp Tính quan hệ thảo luận. Thời gian còn lại thì chúng ta còn một cái bản tin. Nên xin tỉnh đây được Pháp Tính quan hệ thảo luận cái câu số 3. Một người chỉ nói lên những điều mình nghe được vô tình tạo sự phản hòa thì gọi là lời nói chia rẽ phải không? Cái điều này để được Pháp Tính có cái suy nghĩ như thế nào? Xin được Pháp Tính chia sẻ. Ví dụ như mình nói là những cái điều gì mình nói tức là vô tình á, ngẫu nhiên á, mình nói nhưng mà rồi làm cho cái sự bất hòa nó xảy ra, lời nói đó nó có cái ý nghĩa là mình có phải là mình chia rẽ hay không, mình nói duy gián hay không? Xin tỉnh đây đối với kính quan hiện thảo luận cho cái câu số 3 này.
Dạ, một lần nữa con xin được kính đảnh lễ. Không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi rõ hay không? Dạ, trong cái trường hợp này thì kính thưa quý vị, chúng ta cái điều này mình gặp ở trong cái đời sống nó rất là nhiều. Ví dụ như có ai người ta nghe một cái câu chuyện gì đó vô tình thôi, vô tình người ta chỉ nói lại thôi, nói lại. Mà trong cái sự vô tình đó, khi mà nói lại thì cái người thứ ba hoặc là cái đương sự nào người ta nghe thì người ta lại giận cái người đó. Hoặc là nhiều khi xảy ra những cái trường hợp như cái điều này mình gặp rất là nhiều ở trong cái đời sống, ở nơi đâu cũng vậy, nơi đâu mà có hai ba người trở lên thì chúng ta thấy rằng cái điều này nó luôn luôn nó xảy ra. Thì quý vị biết rằng á, nếu mà bây giờ mà nói rằng người đó có phạm vào cái tội ly gián hay không, hoặc là cái tội mà chia rẽ hay không, thì cái điều này phải xét lại ở trong tâm của người đó. Tại vì sao vậy? Tại vì bất cứ một cái điều gì chúng ta thấy rằng mình phải căn cứ vào đâu? Căn cứ vào sự chủ ý, cố ý, chê tá na hăng tích cái quê căm măng quá đam ý. Có nghĩa là có sự chủ ý thì cái điều đó nó mới trở thành nghiệp. Thì cái nghiệp này là nghiệp gì? Cái nghiệp chia rẽ hoặc là cái nghiệp ly gián. Thì cái điều này chỉ có cái người đó, cái người mà người ta đi nói lên cái câu chuyện đó thì chỉ có người đó mới biết được cái điều này. Còn ngoài ra thì chúng ta rất là khó biết được. Trong cái thời xưa đó, quý vị thấy rằng đối với khi mà có những người nào mà người ta phạm giới hoặc là người ta phạm điều học, người ta phạm tội vân vân, thì người ta đi đến thì nói với Đức Phật, hoặc là cái vị nào mà mét lại Đức Phật đó, thì Đức Phật cũng kêu cái vị đó lên, rồi Đức Phật hỏi kỹ cái chuyện đó mình có làm hay không, ông có làm hay không. Nếu cái người đó mà xác định là có thì Đức Phật mới nói như vậy đó, thì sẽ phạm vào cái điều học gì đó vân vân. Mà chúng ta biết rằng trong cái đời xưa đó thì thứ nhất là cái người mà người ta phạm vào cái điều học á, người ta cũng có cái sự chân thật, có người ta nói có. Và cái điều thứ hai nữa là quý vị biết một điều cũng rất là quan trọng, đối với trong cái thời đó đó thì Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, ngoài ra đó song song ở đó còn có nhiều vị thánh tăng mà những vị này biết tâm với tâm mình, biết tâm người. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái sự kiện đó đều đưa ra ánh sáng hoặc là đều xử lý một cách nó hợp theo lẽ đạo. Do một bên thì chân thật, một bên thì là các vị thánh tăng. Thường thường các cái vị nó có tha tâm thông, với tâm mình biết được tâm người, nên những cái trường hợp nó cư xử rất là thích hợp. Nhưng mà ở trong cái ngày hôm nay cái thời nay thì chúng ta lại rất là khó đạt được cái điều đó. Vì vậy mà mình chỉ căn cứ vào cái người đó, người ta có chủ ý hay không. Ví dụ như giờ mình nghe một cái câu chuyện gì đó, ông A nói xấu ông B, rồi cái mình vô tình mình nghe mà mình không biết, mình không biết hai cái người đó người ta đang có cái sự hiềm khích với nhau. Rồi mình nghe cái câu chuyện đó, cái mình đem lại mình nói ví dụ như mình nói cho cái người thứ ba nghe, cái người C, người nào đó, rồi mình vô tình người ta đem đi, người ta nói đi nói lại, nhưng mà hỏi ra mình á, thì mình có phạm vào cái tội mà chia rẽ hay là ly gián hay không á, thì trong cái trường hợp này á thì phải kiểm lại với cái tâm của người nói. Trong lúc đó mình nói bằng tâm gì? Ví dụ như là nhiều khi mình phóng dật, do cái sự mình cũng như mình hứng hứng lên, mình sơ ý, mình nói lên cái điều đó, thì chứ không phải rằng là mình có sự chủ ý là mình nói cho những người này người ta nghe được câu chuyện đó rồi người ta giáp mặt với nhau, người ta sẽ gây gỗ hoặc là người ta sẽ mít lòng. Thì nếu mà mình có sự chủ tâm, mình nói ra cái câu chuyện mà mình nghe được, mình nói với một cái sự chủ tâm mà làm cho những người này sẽ mít lòng, sẽ ly gián với nhau, sẽ chia rẽ với nhau, thì như vậy mình phạm vào cái nghiệp gọi là chia rẽ, nói những cái lời nói ly gián. Còn nếu mà mình với một cái tư tưởng cũng như là do mình không có, cũng như là mình không có thu thúc khẩu hành của mình, mà mình thọt nhiên, cái tự nhiên mình nói lên những cái điều đó, thọt nhiên mình nói lên vậy, mình nói cũng như là một cái người mà bị phóng tâm phóng dật, mình nói lên cái điều đó với một cái sự nói chơi hoặc là mình nói vậy thôi, thì trong cái lúc đó thì chúng ta xét về cái tâm, chúng ta không có chủ ý để cho những người này bị ly gián, thì trong cái trường hợp đó không phạm vào lời nói ly gián. Thì trong cái trường hợp này thì kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, theo như chúng tôi nghĩ rằng thì mình phải xét rằng cái tâm người đó đang nói với một cái sự chủ tâm làm cho người ta bị mất lòng, bị chia rẽ, hay là người ta với một cái tâm phóng dật tự nhiên ta nói lên điều đó thôi. Thì nếu mà người ta có sự chủ tâm thì người ta phạm vào cái lời nói ly gián, còn không có chủ tâm vậy thì do cái tâm phóng dật nó sai sử họ nói lên cái điều đó, thì cái điều này họ chưa phạm vào cái tội ly gián. Thì đây là những cái ý xin được trình bày qua câu hỏi của đại đức Phật Tăng đã nêu. Bây giờ thỉnh đại đức Phật Tăng trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thủ kính tri ân đại đức Phật kính Đa Quang Thị thảo luận cho cái câu vừa rồi. Thì cái câu vừa rồi cũng đã khép lại cái buổi thảo luận hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua một cái bản tin. Cái bản tin hôm nay được nói đến, tức là bản tin số 2896 do Như Hoàng biên dịch. Ở đây thì cái bản tin này nói đến đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma bị gây khó khăn tại Nhật Bản. Bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Đạo Hữu Vô Quốc Phi. Kính mời Đạo Hữu Vô Quốc Phi lên đọc bản tin hôm nay.
Tình nguyện của văn phòng an sinh của người tị nạn Tây Tạng nguyên tắc là Thiya the Pure, một chi nhánh của văn phòng Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Hà Tĩnh, nói rằng phản ứng trong sự lo sợ tại Na Văn nơi sẽ quan của Đức Phật thay đổi. Dù Đức Đạt Lai Lạt Ma khai ly vị điều học viên tình nguyện của văn phòng an sinh của người tị nạn tại Tây Tạng, nguyên tắc là Thiya the Pure, một chi nhánh của văn phòng Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Na Văn đã được phóng thích hồi tối thứ sáu sau khi bị điều tra và giam giữ 8 giờ đồng hồ và bị bắt buộc phải ký một bản cam kết. Sự phóng thích đã đem lại trực niềm phấn khởi cho cộng đồng, nhất là cộng đồng Phật tử Tây Tạng. Có nhiều sự lo ngại rằng chính phủ cầm quyền cộng sản của Na Vem sẽ siết chặt cơ quan TRWO, nhất là sau khi chính phủ từ chối cho cơ quan này đăng ký hoạt động. Nhân viên cảnh sát đã đứng trước Lạt Ma đăng ký khi cơ quan này bị đóng cửa bởi áp lực của Trung Quốc vào năm 2005. Dù đã có nhiều sự cố gắng đăng ký một tổ chức mới cho sự an sinh của người Tây Tạng, tổ chức ấy cũng bị đóng vào năm 2006 do lệnh của một ngoại thuộc dưới áp lực của tòa đại sứ Trung Quốc tại Kathmandu. Giờ đây, sự thôi thúc đăng ký có thể hiểu là sự quấy rối của nhà cầm quyền trong bản cam kết. Vì Lạt Ma cũng đã đồng ý sẽ thông báo với các giới chức địa phương trước khi tổ chức bất kỳ chương trình công cộng nào. Đó là một điều bất bình thường. Việc bắt giữ vì Lạt Ma xảy ra vào đêm trước khi đại biểu Trung Quốc đến thăm viếng Na Vem. Mỗi khi có một đại biểu Trung Quốc đến Na Vem, các vị sư đắc y đỏ thường xuyên bị bắt bởi cảnh sát với danh nghĩa bắt giam ngăn ngừa. Một vị sư không muốn cho biết danh tính đã nói như trên. Tháng rồi, một Phật tử trên tên nói gần 5.000 tu viện và ni viện tại Na Vem đối đầu với hệ thống chiến dịch tuyên truyền truyền thông tiêu cực, gồm cả những cáo buộc vô căn cứ về việc sở hữu các vũ khí. Sư tăng ni, chúng tôi sống trong sự lo sợ thường xuyên, một Phật tử nói. Ảnh hưởng lớn mạnh của Trung Quốc lần nữa phản ảnh trong tuần này sau khi tổ chức ASEAN, Asia Pacific Exchange và tổ chức Cooperation Foundation cho biết họ đã ký một hợp đồng trị giá 3 tỷ đô la để triển khai khu vực Lumini, nhưng chính phủ Na Vem không hề biết gì về việc này. Khi viên thư ký của Bộ Văn hóa Na Vem, Mordred Dothel, phản đối sự thông báo này cho rằng Na Vem không thực hiện dự án nào thực hiện mà không có sự đồng ý của quốc gia chủ, ông đã bị Bộ trưởng Văn hóa Cộng sản Apple phải từ chức. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bổn Đại, con cũng tỉnh sư trở lại tiểu hành viên đạt thực sự.
Ngày mai chúng ta có một cái bài, ngày mai chúng ta sẽ có một cái bài học nói về thập thiện nghiệp. Thì ngày mai chúng ta sẽ nghe lời Đức Phật đăng vị giảng sư chính của ngày mai để giảng bài học ngày mai. Kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt toàn thể quý vị. Xin mời cô Anicca lên mở kinh hồi hướng tri ân chư tôn đức. Sau đó nắm khẩu.
Sa thú lành thay, và con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tân đã từ bi để điều học lớp học hôm nay, và kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yang kicik usulakam kapa panggiri yang memangkai nawaja manasa didasai sukatan katangi. ิภวันตุเตเยทังจะตังสุริตังเนนังบุญญาพลังมัจจเยจะตาธนจานันติเดวากันตวาดิเวกยุงตาเตโลกังพิเยตาตาจีวันตาหาระเนสุขามาตุญญโคจนะสัพเพละปันตุมังคิตาตาทีของสิ้นหอยเฮืองเพื่อกลั่นมาข้าส่งฝากเย้ยจุงสั้นโดยยืนแม่จะให้ต่อทั้งยืนเตรียมเตรียมว่าบ้านจอมฝันเพื่อกินเรา